mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư, chúng ta học về Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Hôm nay là bài 70. Thì chúng ta học cái này cũng như là tiệm tu, tức là cung cấp cho chúng ta để có một cái tri kiến chính xác thì chúng ta mới đoạn trừ phiền não được. Như trong kinh A Hàm, kinh Tạp A Hàm á, quý vị coi có cái bài kinh Đức Phật nói là nhờ có tri kiến mới các lậu hoặc được đoạn trừ, chứ không phải là không có tri kiến. Tức là mình phải có tri kiến chính xác thì mình tu tập mới đoạn trừ được các lậu hoặc. Cái tri kiến đó mình sẽ dựa trên kiến thức về mình học, mình nghe, rồi mình tư duy, rồi mình thiền tập, thì mình tu tập dần dần như thế thì mình sẽ đoạn trừ được các phiền não để trở thành một bậc thánh nhân. Hôm nay chúng ta xin bắt đầu mở phần câu chuyện. Giới thiệu quý vị câu chuyện Đức Phật độ người nông dân nghèo theo tích truyện Pháp Cú. Cái bài kể này là đói ăn bệnh tối thượng, vân vân. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Alavi, liên quan đến một nam cư sĩ. Ngày nọ Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở kỳ viên, ngài quan sát căn cơ chúng sanh và nhận thấy một nông dân nghèo ở Alavi có duyên đắc quả Tu Đà Hoàng. Ngài bèn đi cùng với 500 tỳ kheo đến Alavi. Dân cư tại đây liền mời Phật họ trai. Người nghèo nọ cũng nghe tin Phật đã đến Alavi và định đi nghe thuyết pháp. Nhưng hôm đó con bò của ông đi lạc. Ông suy tính, ta sẽ đi tìm bò hay đi nghe pháp. Cuối cùng ông quyết định, ta sẽ đi tìm bò trước rồi đi nghe pháp sau. Do đó sáng sớm ông bươn bả đi tìm bò. Quý vị thấy câu chuyện này rất là hay đúng không? Mở đầu là gì? Đức Phật cũng quan sát nhân duyên, coi ai có cơ hội được độ, có khả năng đắc quả thì Đức Phật độ. Cái này nằm trong năm phận sự mỗi ngày của Đức Phật chúng ta đã học rồi. Quý vị thấy đầu tiên Đức Phật quán căn cơ, thấy một người nông dân nghèo ở cái vùng Alavi rất là xa, có duyên để mà đắc quả Tu Đà Hoàng, cho nên là Đức Phật mới đi đến đó cùng với 500 tỳ kheo. Nhưng mà cái ông đó thì ổng nghe tin Phật đến, ổng cũng muốn nghe pháp, nhưng mà xui cho ổng là hôm đó con bò nó bị lạc, cho nên ổng nghĩ ổng phải đi tìm bò trước đã rồi nghe pháp sau. Do đó ông đi tìm bò. Quý vị thấy Phật đến rồi, Phật quán căn cơ rồi mà duyên chưa đủ, ông vẫn còn đi tìm bò nữa đấy. Cho nên đôi khi cuộc sống cũng làm cho mất cái duyên đúng không ạ? Rồi chúng ta coi thế tiếp theo Đức Phật độ được không? Cư dân của Alavi sắp đặt cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi Phật họ trai xong, họ dọn cất bình bát và đợi nghe pháp. Thế Tôn nghĩ thầm, ta đi 30 dặm đường chỉ vì một chúng sanh có căn cơ chứng quả. Kẻ ấy đang lang thang trong rừng tìm con bò. Khi nào người đó trở lại, ta sẽ nói pháp. Và ngài ngồi làm thinh. Chúng ta tạm dừng chút xíu. Quý vị thấy câu chuyện này nói lên rất rõ ràng. Tức là Đức Phật vì một người thôi, vì có đúng một người đó mà đi đến 30 dặm đường. Một dặm đường nếu tính theo đơn vị ngày nay đó, quý vị thấy khoảng 1 cây rưỡi số, 1 cây số. Như vậy nhân cho 30 á, là khoảng bao nhiêu? 3 là 4, 3 nhân 6, 18 đúng không? 3 x 3 x 48. Khoảng 48 cây số. Đức Phật đi gần 50 cây số. chỉ vì một chúng sanh có căn cơ chứng quả, nhưng mà rất tiếc là ông đang đi tìm con bò đi lạc. Và Đức Phật thấy trong đại chúng có chắc cũng không có người đắc quả, nên Đức Phật ngồi làm thinh, không thuyết pháp, đợi cho người kia bao giờ ông trở lại thuyết pháp. Quý vị thấy không ạ? Cho nên tiên là sanh cùng thời Đức Phật, nhưng mà căn cơ đắc độ không có thì cũng như không. Còn người căn cơ đắc độ có thì chưa thấy tới. À, cho nên là ráng tu nha, phải có căn lành, phải có đủ duyên thì mới được đắc độ. Chứ không thì gặp Phật mà không có được yếu duyên cũng không đắc độ. Cho nên bây giờ mình tu là không uổng phí, là vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện này. Đến trưa, người nông dân kia tìm được con bò và đánh nó về chuồng. Ông nghĩ, dù chưa ăn uống gì, ít ra ta cũng đi đảnh lễ Phật. Ngay khi đó, dù đang đói meo, ông ta cũng quyết định không về nhà mà vội vã đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ và ngồi một bên. Đức Phật bèn hỏi người coi về thức ăn. Thức ăn của chư Tăng còn thừa chăng? Bạch Thế Tôn, vẫn còn. Tốt lắm, hãy cho người nghèo này một phần ăn, và người ta dọn chỗ cho người kia theo sự chỉ dẫn của Phật, cung cấp đầy đủ các loại thức ăn cứng mềm. Người nông dân ăn xong súc miệng. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong ba tạng không hề ghi lại việc Đức Thế Tôn để tâm đến việc phân phối thức ăn. À, quý vị thấy điều kỳ lạ đó là gì? À, tất nhiên là ông tìm được bò, ông đánh cho bò về chuồng. À, nhưng mà ông cũng có căn lành. Căn lành thể hiện chỗ nào? Ông đói lắm rồi, đói meo, rất là đói dữ lắm rồi. Nhưng mà ông nghĩ là phải gặp Phật trước đã, rồi ăn sau. Đó, chứ còn mình nhiều khi mình đi ăn trước rồi gặp Phật sau đó. Mà quý vị biết là Đức Phật ngồi chờ, ráng ngồi chờ ổng để mà ổng quay trở lại thuyết pháp. Và khi ổng tới thì ổng đói quá rồi. Đức Phật lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời, lần duy nhất trong đời là phân phối thức ăn. Tức là hỏi mọi người là còn ăn thức ăn không? Thức ăn chỉ tăng còn không? Hãy cung cấp cho ổng ăn. Đó. Đó là một điều rất lạ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta coi tiếp tại sao như vậy. À. Sau khi anh nông dân đã no lòng, tâm tư anh trở nên an tĩnh, Đức Phật giảng dạy tứ đế theo thứ tự khổ tập diệt đạo. Cuối bài pháp, anh nông dân chứng quả Tu Đà Hoàn. Đức Thế Tôn hồi hướng công đức và trở về tinh xá. Thính chúng theo sau ngài một đoạn đường, rồi ai về nhà đấy. À, có nghĩa là Đức Phật quán tâm căn cơ, giảng đúng tứ diệu đế, quý vị thấy không? Chỉ có tứ diệu đế thôi, khổ tập diệt đạo theo đúng bài đó, và đúng người đó có căn cơ, anh nông dân nghèo đó có căn cơ chứng quả Tu Đà Hoàn, thật sự là chứng, và Đức Phật đã đi về. Các tỳ kheo tùy tùng Đức Phật hôm ấy bất mãn tột độ, xì xào: huynh đệ nghĩ xem, Thế Tôn đã làm như thế một chuyện không hề xảy ra từ xưa đến nay. Vậy mà trưa nay khi thấy một người nghèo đói, ngài đã hỏi thức ăn và đem dạy cho anh ta. Đức Phật dừng bước, quay lại hỏi: các tỳ kheo, các ông bàn tán việc gì? Sau khi nghe thuật lại, ngài nói. Quý vị thấy tức là các vị tỳ kheo cũng không hài lòng. Tại vì sao? Tức là người xuất gia và Đức Phật chứ bao giờ làm chuyện mà bảo người ta cho thức ăn kiểu đó. Thế nhưng mà hôm đó làm như vậy, cho nên là các tỳ kheo cũng cũng không hài lòng, bàn tán với nhau. Thì Đức Phật mới hỏi, rồi Đức Phật sẽ giải thích chuyện này tại sao như vậy. Đúng thế, này các tỳ kheo, ta đến đây qua một đoạn đường dài 30 dặm đầy nhọc nhằn, chỉ với mục đích duy nhất, vì ta thấy rõ người nông dân kia có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàn từ sáng sớm. Ông ta vào rừng tất tả tìm con bò, lòng không bụng đói. Ta nghĩ nếu ta nói pháp cho người này nghe trong khi y khổ sở vì đói, y sẽ không hiểu gì cả. Vì thế ta phải làm như thế. Này các tỳ kheo, không gì khổ sở cho bằng đói. Ngài nói kệ: đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Đây là bài kệ Kinh Pháp Cú số 203. Và đây là trích từ Tích Truyện Pháp Cú. Tích Truyện Pháp Cú đó là bài phần thứ 5, chuyện thứ 5, Phật ban thức ăn cho người nghèo đói ở phẩm thứ 15, phẩm hạnh phúc. Thì chúng ta tìm hiểu lại câu chuyện này chút, dừng lại. Quý vị thấy đúng không ạ? Đức Phật chỉ vì một người nông dân có khả năng chứng quả, quan sát rồi, cho nên đi 30 dặm, tức là khoảng 50 cây số để mà đi như vậy. À, nếu mà chúng ta đính tính theo cái dặm bây giờ. À, và mục đích như vậy, nhưng mà Ngài cũng quán thấy là người kia đói quá rồi. À, đang đói thì thuyết pháp nghe cũng không hiểu, cho nên là phải cho người ta ăn. Cho nên Đức Phật mới bảo người khác, đúng không? Bảo người còn thức ăn không mà chia phớt phần cho nông dân ăn xong rồi mới thuyết pháp. Cho nên khi mình đói ăn là bệnh tối thượng. À, các hành thì khổ tối thượng, và hiểu như thật là vậy, hiểu như thật là vậy đó, thì niết bàn lạc tối thượng. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng biết căn cơ đó. Cho nên quý vị thấy không ạ? Thêm một câu bài kinh nữa, thêm một câu chuyện nữa để chứng tỏ thấy rằng là việc ăn uống cũng quan trọng, đúng không ạ? Đói không có chứng quả đó. À, cho nên là đừng nghĩ mình tu khổ hạnh quá cũng không được ha, phải trung đạo. À, là phải như vậy đó quý vị. À, cho nên câu chuyện này quý vị thấy Đức Phật lòng từ bi vô tận, đúng không ạ? Vì một người ha, vì một người để chứng quả, ha, vì một nông dân nghèo ha, mà phải đi đến 50 cây số rồi để làm gì, để chờ người đó, không khi người đó về đến nơi mới thuyết pháp. Và không chỉ chờ như vậy mà còn nhẫn nè. Khi họ tới đói quá, cái vị đó đói quá, còn bảo cho thức ăn, ăn no xong rồi Đức Phật mới thuyết pháp. Chứ nếu mà họ đói chứng quả cũng không được. Đó, thì quý vị thấy đó là ra những cái câu chuyện. Thứ nhất là lòng từ bi của Đức Thế Tôn rất tuyệt vời. Thứ hai là Đức Phật rất biết căn cơ. Thứ ba là đói quá cũng không chứng quả nha, trong trường hợp này. À, cho nên là mình hiểu rồi thì câu chuyện này rất hay. À, và quý vị thấy cả hội chúng đông người, bao nhiêu người nghe pháp, nhưng thật ra Đức Phật chỉ nhắm đến người, một người duy nhất chứng quả. Có nghĩa là không phải ai cũng có căn cơ chứng quả. Tại sao? Do duyên không đủ, có thể là do đầu thai tâm không đủ tâm nhân á, không tâm nhân, không phải đầu thai bằng tâm nhân, hoặc là không có trồng căn lành từ đời quá khứ. Cho nên chúng ta phải ráng tu. Quý vị thấy trong năm việc thường ngày của Đức Phật á, thì có việc là Đức Phật quan sát căn cơ ai đổ đó. Những người căn cơ độ đó là những người nào đã trồng căn lành dưới những thời Đức Phật quá khứ, hoặc là với Ngài trong đời quá khứ. Tức là có tu tập, có học pháp, có tu hành rồi thì mới có duyên, hoặc là gieo căn lành điều đó với những vị A-la-hán, Bích Chi Phật và vân vân. Thì như vậy thì mới có duyên. Chứ còn nếu không, mình không có tu tập thì cũng gặp Phật cũng như không, đúng không ạ? Mà mình thấy là gì? Dù một người như vậy mà Đức Phật cũng không bỏ. Dạ, như vậy đó là phần thứ nhất. À, phần thứ hai, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là nguyên nhân trí nhớ bị suy giảm theo kinh Tương Ưng Bộ. Tức là hôm bữa có đồng tu nói là tại sao trí nhớ còn kém, không nhớ được. Thì Thiền Trang nói là trong kinh có. À, thì hôm nay Thiền Trang trích trong kinh cho quý vị thấy nguyên nhân trí nhớ bị suy giảm, tại sao mình không nhớ. Thì Đức Phật có nói nha, chúng ta sẽ học bài này. Thì bài này hơi dài, nhưng mà thật ra nội dung thì cũng không dài lắm, nhưng mà cái tóm tắt là ngắn thôi, chúng ta theo dõi. Ở Savatthi, tức là thành Sáp Vệ, rồi Bà La Môn, Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, vị ấy liền ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava thưa với Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mang ta mà tôi học thuộc lòng lâu ngày, đọc tụng lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ đến được, còn nói gì đến các chú thuật được học thuộc lòng. Tức là ông Bà La Môn này, ông hỏi coi, ông nói là tại sao các cái chú thuật mà tôi đã học thuộc lâu ngày rồi nhưng mà lại không nhớ được, còn có những cái chú thuật mà là không học thuộc nữa thì không thuộc lòng thì khỏi nhớ luôn. Thì do nhân gì, do nguyên gì? Đó là vấn đề ông hỏi thứ nhất. Và ông lại thắc mắc là tại sao có những cái chú thuật tôi không học thuộc lòng gì hết, lâu ngày vậy rồi mà tự nhiên lại nhớ được. Còn có những cái chú thuật mà thuộc lòng tất nhiên là nhớ được, tức là có lúc nhớ lúc không, tức là trí nhớ nó suy giảm đó quý vị. Có những cái thứ mình nhớ mà có những thứ mình quên. Tóm lại là tại sao như vậy đó, thì Đức Phật sẽ nói ra nguyên nhân ha. Thì chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Ai cũng muốn có trí nhớ tốt đúng không ạ? Thì trí nhớ tốt là sao? Thì chúng ta hãy học tiếp bài kinh này. Này Bà La Môn, thì Trang xin đánh số 1. Khi trú với tâm bị dục tham, tức là Kamaraga, xâm chiếm, bị dục tham chi phối và không như thật biết rõ sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày, không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Quý vị có tải nổi cái đoạn vừa rồi không? Mà thì thật ra Đức Phật nói ngắn gọn thôi. Khi mình trú tâm bị dục tham, tức là cái tham dục, cái ham muốn nó xâm chiếm ở trong tâm, nó bị cái sự ham muốn nó chi phối và mình không biết cách để thoát ra khỏi cái đó. Thì như vậy mình sẽ không biết cái lợi ích của mình và lợi ích của người khác, mà mình cũng không biết lợi ích cho hai bên. Thì nó tóm lại là mình bị tham á. Cái tham, cái tâm mình nó đang tham, cái tâm mình nó bị tham nó chi phối. Thì như vậy các cái gì mình học là nó quên. Quý vị nhớ không? Nó không còn có những cái không học thì thuộc lòng thì nó cũng quên luôn. Học thuộc lòng còn quên nữa, đừng nói không học thuộc lòng. Cho nên nguyên nhân đầu tiên đó là do bị tham chi phối, mình sống trong tham. Cho nên là sống trong tham nha. Đó. Sống trong tham, cho nên những đồng tu nào trí nhớ kém á, là gì? Có nhiều ham muốn, nhiều tham muốn. Mong con học giỏi, mong con sức khỏe, mong chồng theo ý mình, mong người trong gia đình không bệnh, mong đủ các kiểu mong. Toàn là tham tham. Sống trú trong tâm tham như vậy, bị trong tham chi phối, tham tiền, tham đủ thứ tham, thì tham nhiều thì trú trong tâm tham nhiều quá thì mau quên. Những cái gì học thuộc lòng cũng không nhớ tới, còn nói chi những thứ không học thuộc lòng. Đó. Đức Phật nói nguyên nhân nhất là do tham dục chi phối, do tham dục chi. Tóm lại là mình đừng tham thì được, đúng không? Đức Phật đưa ra ví dụ nè. Ví như này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gôm lắc hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày là không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Thì tóm lại là Đức Phật lấy một ví dụ đó là giống một bữa bát nước á, cái chén nước á, mà quý vị cho bỏ thuốc nhộn vô hoặc là màu đỏ, màu vàng, màu xanh gì đó, thì quý vị muốn nhìn cái gương mặt quý vị nhìn không ra, không thấy được. Thì cũng vậy đó, tâm mình nó đang trú trong tham, trong tham dục, tức là những ham muốn, thì như vậy nó quên hết những cái gì mình học thuộc lòng, nó cũng quên luôn. Huống chi những cái nào không học thuộc lòng đó. Cho nên ai mà bị những cái này là do phiền não nhiều quá, quý vị thấy không ạ? Phiền não là tham nhiều đó. Cho nên là tu tứ niệm xứ đem gì để buông xuống, không có để ý như vậy. Hoặc là tu thiền chỉ cũng vậy. Cho nên thiền gia nói những đồng tu nào nói trí nhớ kém là do mình tu công phu mình yếu đó. Nếu quý vị tu công phu khá thì thời gian sau nó đỡ hơn rất nhiều. Và thật ra trí nhớ mình hồi trẻ nhớ tốt đúng không, nhưng mà càng già là càng kém, là do mình cái tham mình nhiều hơn, cái ham muốn này nhiều hơn đó, và đầu óc thì càng ngày sau này càng đuối rồi, và cho nên là kém hơn nữa. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là nữa, này Bà La Môn, hai khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Thì đoạn này nó cũng như tương tự như đoạn trên ha. Đoạn này cũng giống như trên, tức là Đức Phật nói nguyên nhân là do bị tâm mình nó đang trú ở trong gì? Sân. Bị sân nhiều quá, sân xâm chiếm, sân chi phối. Và mình không biết cái cách để thoát ra cái sân đó, xuất ly khỏi sân, tức là thoát ra khỏi sân. Thì như vậy á, thì mình không cần nói những cái đoạn sau ha. Cuối cùng lại là mình không nhớ. Tóm lại là cái trí nhớ mình kém là do sân. Ở trên á là trí nhớ kém là do tham. Đúng không? Ở đây là trí nhớ kém do sân. Cho nên ai sân nhiều, khó chịu, không hài lòng với này, không hài lòng với kia, cửa cái không hài lòng thì sao? Mau quên. Đó. Cho nên là không mau quên là vậy. Nhiều người mau quên. Bây giờ mọi người phát hiện ra rồi đúng không? Có những người vừa tham, có người sân. Tham được thì sân nữa, khó chịu mà. Đó. Thì có người nói, ủa con đâu tham đâu thầy, con không sân đâu thầy. Thì còn nguyên nhân khác. Chúng ta sẽ đợi nguyên nhân khác. Bây giờ Đức Phật lấy ví dụ nữa nè. Ví như này Bà La Môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây có một người có mắt muốn ngắm mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm vân vân, cho nên là không có nhớ, nói trong tối lại không nhớ được. Cho nên ví dụ thứ hai, sân thì Đức Phật lấy ví dụ giống như là nước mà nó sôi á, nó bay hơi sục vậy á, quý vị nhìn không thấy gương mặt mình. Cho nên là phải tu tứ niệm xứ, tu thiền chỉ, thiền quán đó. Tứ niệm xứ thì nó mới không sân, không tham, tâm tham biết là tham, tâm sân biết là sân, thì nó mới hết được, nó mới nhớ tốt được. Quý vị có thấy không, khi thực hành đó, thời gian trí nhớ mình tốt hơn đó. Thiền gia thấy rõ như vậy đó, rõ ràng là như vậy. Cho nên là pháp tu rõ ràng, tham sân rồi chưa hết, có người không tham không sân thì bị cái khác, bị khác nữa, bị cái gì. Đây, tiếp tục lại nữa, này Bà La Môn, điều thứ ba, khi trú với tâm bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thủy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi hôn trầm thủy miên đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết thấy lợi và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy vân vân. Mà tóm lại giống như trên, cho nên thiền gia không đọc. Tóm lại là như vậy, cho nên không nhớ được. Còn nói chi những điều mà mình không học, học thuộc lòng không nhớ được. Thì điều thứ ba, nguyên nhân thứ ba đó, để giảm trí nhớ đó, trí nhớ mình không tốt là do tâm bị hôn trầm thủy miên xâm chiếm chi phối. tức là hôn trầm thị miên thì chúng ta cũng biết rồi, hôn trầm tức là buồn ngủ quá, suốt ngày buồn ngủ, cho nên có nhiều người tinh tấn quá đó quý vị, tinh tấn quá rồi nó thiếu ngủ. Thiếu ngủ thì sao? Hôn trầm thị miên xâm chiếm, cho nên trí nhớ mình giảm đó, đó là cái nguyên nhân. Nếu mà đồng tu chúng ta rất là nhiều người rất là tinh tấn thì trí nhớ cũng giảm là do hôn trầm thị miên. Hôn trầm là buồn ngủ, thị miên là nó đơ, người nó nhiều khi nó mệt, nó bệnh, nó cảm hay gì, hoặc là không bình thường mà lúc riết nó quen, thành nó quen người nó cứ đơ vì người lười suy nghĩ, làm việc gì cũng không có suy nghĩ. Có nhiều đồng tu á không có suy nghĩ gì cả, cái làm theo cái quán tính thôi, thì cái đó là cũng là một cái thói quen để tập cho cái tâm mình nó hôn trầm thị miên. Cho nên á, Đức Phật dạy tu thiền chỉ để cái tâm mạnh lên, tu thiền quán tứ niệm xứ để cho cái tâm mình nó luôn luôn tỉnh giác, gọi là chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó điều trị được cái năng này, đúng không ạ? Đó, đó là cái pháp mà chúng ta thường học. Đó là nguyên nhân thứ ba, và Đức Phật đưa ra một ví dụ như sau. Ví như này Bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ, ở đây một người có mắt muốn ngắm nhìn khuôn mặt của mình không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trong khi trú với tâm bị hôn trầm thị miên xâm chiếm, vâng, thì khe không nhớ được gì đó, không nhớ, quên. Cho nên là ở đây ví dụ về cái tâm hôn trầm thị miên là Đức Phật lấy như bát nước bị rong rêu che phủ. Như vậy mình cũng không thấy được mặt mình, thì như vậy trí nhớ cũng vậy. Cho nên là nguyên nhân thứ ba là hôn trầm thị miên. Rồi, nguyên nhân thứ tư là nữa này Bà La Môn, bốn, khi trú với tâm bị trả hối xâm chiếm, bị trả hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi trả hối đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình trong khi ấy, vân vân. Cho nên là những cái gì mà học rồi lâu rồi quên ha, còn nói chi là những điều không học, học thuộc. Cho nên ở đây nhiều đồng tu nói còn không nhớ là do vậy đó, đúng không ạ? Bây giờ thêm cái thứ tư là gì? Tâm bị trạo hối xâm chiếm. Trạo hối là trạo cử và hối hận. Tức là trạo cử là tâm lăng xăng nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Hối là nghĩ đến cái chuyện trước đây, qua rồi, tiếc vậy, hồi trước tôi biết vậy, tôi tu cái pháp này sớm. Tiếc vậy tôi không lấy ông chồng này, tiếc vậy, biết vậy tôi không đi chọn nghề nghiệp này, tiếc. Hoặc là hôm qua đã lỡ phạm giới rồi, vân vân, cái gì đó. Nói chung là hôn, cái đó là trạo hối. Trạo là nó trạo lại, nó trào ra, trào ra những cái suy nghĩ của mình ha. Hay là suy nghĩ đến ngày mai, suy nghĩ mốt, suy nghĩ cái gì đó, vân vân, tính toán, nghĩ tùm lum, thì nói chung cũng mất trí nhớ nha. Thì nói chung trạo hối cũng mất trí nhớ. Đó là nguyên nhân thứ tư. Cho nên nhiều người bị cả bốn cái luôn, đúng không ạ? Bốn cái này bị hết bốn luôn. Có người thì bị một cái thứ tư nè, có nhiều người thông minh đó, nhưng mà không nhớ tốt á, là do cái thứ tư nè, trạo hối nhiều, suy nghĩ lung tung. Rồi, Đức Phật lấy ví dụ như sau. Ví như này Bà La Môn, một bát nước bị gió thổi dao động, chấn động nổi sóng. Ở đây một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị trả hối xâm chiếm, vân vân. Nói chung là tóm lại là không nhớ được, và những cái học thuộc lòng cũng quên đó. Đừng nói những gì không học thuộc lòng. Cho nên đây ví dụ là giống như bát nước mà bị gió thổi dao động, chấn động nổi sóng, thì giống như tâm mình nó cũng dao động, nó liên tục như vậy thì nó trả hối đó, liên tục thì cũng không nhớ được. Và điều thứ năm, lại nữa này Bà La Môn, năm, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy như sự lợi ích của mình, vân vân. Tóm lại thì cũng quên luôn những cái gì đã học rồi, thuộc lòng rồi, và những gì không học. Thì nguyên nhân thứ năm là bị nghi. Cái tâm mình nó nghi cái gì? Nghi thì có nhiều thứ nghi lắm. Nghi gồm thứ nhất nghi pháp. Đó là nói là thế gian á, có những cái mình nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia, nghi không biết liệu này làm đúng hay không. Cái đó là nghi thế gian, Còn nghi suốt thế gian là không biết nghi cái pháp mình tu đúng chưa. À, nghi không biết ông thầy mình giảng đúng chưa. Nghi không biết là mình tu có đắc đạo hay không. Mình tu có được hay không. Vân vân, nghĩ đủ thứ nghi. À, thì những cái nghi đó nó mà tâm mình nó nhiều đó, nó trú trong đó. Nghi thì cũng làm giảm trí nhớ, quên. À, thì có những người thì bị cả năm bệnh trên thì cũng nặng. Cho nên học cái gì quên đâu, học đâu quên đó. À, thì quý vị thấy rõ ràng, mặc dù học cái pháp điều phục tâm rồi, là tu hành có phương pháp hết rồi mà không thực hành. À, thì chỉ có suốt ngày lo học học Phật pháp thôi thì chả có lợi ích nhiều lắm. Tại vì sao? Bởi vì cuối cùng nó không quên à, nó không có tác dụng gì. À, cho nên là không có tác dụng. Đức Phật lấy ví dụ, ví như này Bà La Môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng đặt trong bóng tối. Ở đây một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, thân thể như thật biết và thấy được cũng vậy. Này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi xâm chiếm, bị nghi hoặc, nó là nghi á, dùng chữ nghi cho nó ngắn, bị nghi chi phối, còn nói gì các giáo thuật không được học thuộc lòng. Tóm lại là bị nghi cũng vậy. À, nguyên nhân là như thế. À, rồi Đức Phật kết luận à, đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, khi các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày là không thể nhớ đến được, còn nói gì đến các chú thuật không được học thuộc lòng. Tóm lại là năm triền cái, đúng không ạ? Năm cái này chúng ta học hết rồi. Ví dụ này chúng ta đã dạy ở lúc bài đầu, hồi lúc đầu rồi của bộ giảng này, nhưng mà không có nói kỹ thôi, vì tôi chỉ nói tóm tắt. Năm triền cái, năm triền cái là tham, sân, đúng không ạ? À, gì, à, hôn trầm thị miên, tạo hối, à, và nghi ngờ. Thì năm cái điều đó nó làm cho trí nhớ mình giảm. Ai trú trong đó nhiều thì trí nhớ càng giảm. Những gì học thuộc lòng sẽ bị quên, huống hồ chi không học thuộc lòng. Cho nên phải tu tứ niệm xứ, phải quyết là tâm đang tham, biết là tham, đúng không? Tâm sân, biết sân. Tâm đang hôn trầm, biết là hôn trầm. Tâm đang trạo cử, biết trạo cử. Tâm đang nghi ngờ, biết nghi ngờ. Thì mình bỏ cái đó ra, thì mình tu tú. Thì mình tu tứ niệm xứ, rồi thất giác chi đó, hay là tu thiền chỉ, thiền quán thì nó đỡ hơn. Đó. Thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy rất là cụ thể. Cái này học cho người đời cũng áp dụng được, đúng không ạ? Này Bà La Môn, khi trú với tâm bị tâm không bị tham dục xâm chiếm, không bị tham dục chi phối, lại như thật độ biết, sự xúc ly của tham dục đã khởi lên. Đó, thì cái đoạn này Đức Phật nói ngược lại thôi, cho nên Thiện Trang sẽ đọc nhanh. Đó. Đó, đọc nhanh tức là khi đó thì nếu mà làm ngược lại, tức là không bị tham dục, thì Đức Phật nói, cho nên các chú thuật không đọc được học thuộc lâu ngày vẫn nhớ đến, còn nói gì chứ các chú thuật được học thuộc lòng. Tức là khi đó cái trí nhớ mình rất là tốt, trí nhớ là tốt, cho dù không học thuộc lòng á, không được học thuộc lòng lâu ngày vẫn nhớ được. Và nếu mà còn học thuộc nữa thì tốt, biết nhau tất nhiên sẽ nhớ. À, tóm lại cái câu hỏi này nó vòng vòng vậy, nhưng mà rút ngắn lại chỉ có hai vấn đề thôi. Một là cái trí nhớ tốt thì làm sao, hai là cái trí nhớ không tốt thì làm sao. Thì nếu muốn trí nhớ tốt thì quý vị hãy làm cái việc đó là hãy đừng để tham sân, ôn trầm thị miên, đừng có để trạo hối, đừng có để nghi ngờ, thì trí nhớ mình sẽ tốt thôi. Đó. Còn nếu mà dính vào trong đó thì trí nhớ mình nó không tốt. Phải nói gọn lại là bài kinh này chỉ có thế thôi. Ở đây Đức Phật là lấy ví dụ ngược lại, thì Thiện Trang xin phép không đọc. Bát nước mà không bị trộn lẫn với thuốc màu nữa. Rồi bát nước thì không bị đun sôi, bát nước không bị rong rêu che phủ, rồi bát nước không bị gió thổi bị làm cho dao động, rồi bát nước, một bát nước trong sạch đó, thì không bị khuấy động, thì đặt giữa ánh sáng, thì như vậy sẽ thấy rõ gương mặt của mình, đúng không ạ? Thì cái năm cái này mình không đọc lại cho quý vị nhớ. À, thì quý vị chỉ cần nắm đây thôi, thì kinh văn cái lời dài nhưng mà ý ngắn vậy. Rồi, đây là nhân, đây là duyên. Này Bà Môn, khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ đến được, còn nói gì đến các chú thuật đã được học thuộc lòng. Thì cái bài kinh này á, nếu mà tóm tắt thì chỉ ngắn thôi, đúng không ạ? Năm triền cái, năm triền cái tức là tham dục sân hận, thị miên, hôn trầm thị miên, tức là buồn ngủ nó đỡ đơ người đó, nó hơi yếu yếu, nó cứ giật chờ giật dưỡng á. Rồi tới tư là tạo hối, tức là cái tâm nó lăn xăng liên tục, nó nghĩ tùm lum. Và thứ năm là nghi ngờ. Đó, thì năm yếu tố đó gọi là năm triền cái, nó sẽ làm giảm trí nhớ của mình. Thì ai mà thoát ra được nó thì sẽ không bị thì thôi. Và muốn tu cái đó thì hãy tu tứ niệm xứ. Ở đây thì Đức Phật nói tổng quát hơn là tu thất giác chi. Có bảy giác chi này, này Bà La Môn, không chướng ngại, không triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy niệm giác chi này Bà La Môn? Không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Tức là Đức Phật không chỉ nói như vậy mà Đức Phật giới thiệu cho ông Bà La Môn này cái phương pháp để tu giải thoát luôn. Tức là để trí tuệ mình nó sáng suốt á, và không chỉ như vậy mà giải thoát luôn. Đó là bảy giác chi. Thì đầu tiên Đức Phật nói là thứ nhất là niệm giác chi, đúng không? Niệm giác chi nè. Rồi thứ hai là xả giác chi. Rồi thứ ba sẽ là gì? Tiếp tục nói một hồi là nói hết đủ các bảy giác chi. Thì ở đây do là cái lời này tóm tắt lại thì chúng ta thấy là rõ ràng ha, tu bảy giác chi thì có thứ nhất là gì, bảy giác chi này cũng mình cũng biết rồi đúng không đó. Thì nhất là niệm giác chi, rồi thứ hai là gì, trạch pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, khinh an giác chi, thứ sáu định giác chi, và bảy là xả giác chi. Thì ở đây chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Khi được nói như vậy, Bà La Môn, Sangharava, Bạch Thế Tôn, thật ví diệu thay, Bạch Thế Tôn, vân vân, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng, tức là ông quy y với Phật, ông xin quy y với Đức Phật luôn, quy y tức là nương tựa theo Phật pháp. Đây là bài kinh 46.55 Sangharava ở trong kinh Tương Ưng Bộ, tức là ở cái thiên cái chương thứ 46 á, bài kinh thứ 55. Nha, quý vị có thể tìm trong kinh Tương Ưng Bộ. Thì thật ra trong kinh Tăng Chi cũng có nè, kinh Tăng Chi ở bài kinh 193 ở phẩm năm pháp, hoặc là 203 ở phẩm năm pháp, thì những cái bài kinh cũng tương tự. Thì thiền trang tóm tắt lại, thật ra nó ngắn gọn luôn, không cần dài dòng lắm, quý vị có nhớ nha. Tóm tắt nguyên nhân làm cho giảm trí nhớ theo kinh 46.55 trong kinh Tương Ưng. Thì có năm nguyên nhân, đó là năm triền cái, là một tâm bị tham dục xâm chiếm chi phối. Ví dụ của Đức Phật là một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm để cho dễ nhớ ha. Còn không quý vị khỏi nhớ ví dụ này cũng được. Nhớ ví dụ này tốt á, ở chỗ là khi quý vị làm việc gì thấy nước á, quý vị nhớ mình đừng để như vậy. Thứ hai, tâm bị sân xâm chiếm chi phối. Ví dụ như một bát nước bị lửa đun sôi lên. Tâm sân thì giống như nước lửa đun sôi. Thứ ba, tâm bị hôn trầm thì miên xâm chiếm chi phối, thì giống như bị nước mà bị rong rêu che phủ. Thứ tư, tâm bị trả hối xâm chiếm chi phối, giống như là một bát nước bị gió thổi dao động nội sống. Thứ năm, tâm bị nghi thôi, mình để nghi cho nó ngắn, nghi xâm chiếm chi phối, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng. Thì chúng ta nếu mà tránh được, thật ra chỉ cần tham nè, sân nè, hôn trầm thị miên nè, trạo hối nè, và nghi, tránh được cái này thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Và phương pháp để sáng suốt và giải thoát đó là tu thất giác chi. Niệm giác chi, trạch giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Cái này chúng ta học rồi ha. Nếu quý vị không nhớ thì thầy Trang nhắc lại. Khi nào tu cái nào trong bảy giác chi đó, Đức Phật có chia ra hai trường hợp. Khi mà tâm mình á, nó đang mà nó yếu đuối, tức là nó hơi buồn ngủ gì đó vân vân á, nó mệt mệt nó đơ đơ á, nó không có hoạt động tốt á, thì hãy tu niệm giác chi, trạch phát giác chi, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Niệm giác chi tức là mình phải tu tứ niệm xứ đó, nó ghi nhớ mọi thứ đó. Trạch pháp giác chi tức là gì, mình biết cái pháp nào đúng pháp nào sai á, mình cái nào chánh cái nào tà đó, cái thiện cái nào ấy đó, tức là mình phải chọn ra để mình thực hành cái các pháp thiện thì nó tăng trưởng, chưa sanh thì cho sanh, sanh rồi tăng trưởng, còn ác thì nó dừng lại. Nếu mà ác chưa làm thì đừng làm, đó là trạch pháp giác chi. Còn tinh tấn giác chi tức là thực hành cái trạch pháp giác chi mà tốt hơn, mạnh mẽ lên. Hỷ giác chi là làm sao cho mình cảm thấy nó dễ chịu, hoan hỷ đó. Rồi còn khi mà tâm mình nó đang trạo cử hối quá đó, nó trạo cử rồi tùm lum, nó dao động nhiều đó, tâm nó không yên á, thì hãy tu bốn giác chi, đó là niệm giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Này niệm lúc nào cũng tu cả, chỉ có ba cái cặp đằng trước á, đây là ba cái đằng trước này là tu khi mà tâm mình nó đang yếu đuối, nó đang buồn ngủ rồi đó. Còn ba cái đằng sau này nè, tu khi mà tâm mình đang nó mạnh mẽ quá, nó vọng tưởng nhiều quá đó, thì cái tu này hãy tu khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đó. Thì khinh an làm sao cho cơ thể mình nó nhẹ nhàng, ví dụ tắm rồi nó cũng là một phương pháp đúng không ạ, thì đi dạo cũng như vậy, đó là tu xả hoặc là khinh an giác chi. Còn định là mình phải tu thiền chỉ đó, phải tu thiền chỉ các đề mục thiền chỉ đó. Như vậy rất rõ ràng rồi đúng không ạ? Chúng ta học thấy quý vị thấy thật ra giáo pháp nguyên thủy Đức Phật giảng đi giảng lại cũng có mấy cái đó thôi, nói đi nói lại nhưng mà cái tác dụng rất lớn đó. Học đâu là có tác dụng tới đó. Còn đại thừa thì học nói cao khiêu nhưng mà thực hành được, thực hành không có có lợi ích mấy, còn đây lợi ích rất nhiều. Dạ như vậy quý vị nếu mà chưa hiểu về thất giác chi ấy, quý vị tìm lại cái bài cũ nha. Ở đây chúng ta không có thời gian để mình giảng lại bảy cái giác chi này, nó dài lắm. Rồi bây giờ chúng ta vào mục thứ ba của ngày hôm nay, đó là lợi ích của tu thiền chỉ thiền quán theo kinh Tăng Chi Bộ. Cái bài này thì hấp dẫn để nói là tu thiền chỉ thiền quán lợi ích rất lớn. Nếu chỉ trong thời gian bốn ngón tay này, các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập thiền thứ nhất tức là sơ thiền á, thì vị này này các tỷ kheo được gọi là một tỷ kheo trú thiền không phải uổng phí, đã làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải vô ích. Còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn thiền ấy. Quý vị thấy đã không ạ? Đó, tu thiền đó, ai khinh thường tu thiền chỉ sơ thiền thôi nha. Đó, mà Đức Phật nói nếu mà chỉ trong thời gian như búng ngón tay vậy thôi, thời gian ngắn vậy thôi, mà tu tập thiền thứ nhất là sơ thiền đó, thì cái vị đó đó được gọi là trú thiền không phải uổng phí, mà đã làm theo lời bậc đạo sư, đó là làm theo lời Phật dạy rồi đó, và là người chịu nghe lời giáo giới. À, chứ không phải mình bây giờ nhiều đặc biệt đại thừa nói chê mấy cái thiền này đó, nói ngủ ma đồ tùm lum đó là người phỉ báng Đức Thế Tôn. Tại sao Đức Phật nói nè quý vị không, trong khoảng bốn ngón tay thôi đó, thời gian ngắn như vậy thôi mà mình tu được cái thiền sơ thiền đó, đó cái này tức là mình giống như gần như sát na định nhé, định được cái chút xíu à, đó, mà được là trú thiền không uổng phí rồi, mà đã làm theo lời bậc đạo sư tức là Phật rồi, mà là bị chịu nghe lời giáo giới đó. Còn những người không thực hành theo đó là ma thôi, chứ không thể nào Phật con Phật được đúng không đó. Và ăn đồ ăn quốc độ không phải uổng phí, tức là mình ăn đồ ăn không uổng phí. Còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn thiền ấy, nếu mình tu được nhiều nữa thì quá tuyệt vời, phước bao quá. Vì thế không ạ? Cho nên tu như vậy mình tu đúng chưa? À, rất đúng lời của Đức Thế Tôn đúng không ạ? À, cho nên là Đức Phật dạy sao thì mình thực hành theo đó. Chứ còn mình chớ nghe người đời sau họ tu không được. Thật ra thiền đó họ tu không được, họ không biết thiền là gì, cho nên họ nói càng đó. Chứ còn nếu mà biết rồi là quý vị thấy Đức Phật, chính Đức Phật nói như vậy. Đó thiền thứ nhất sơ thiền thôi đó nha. Nếu mà nhị thiền thì đằng sau nói nữa nè. Nếu chỉ thời trong thời gian búng ngón tay này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập thiền thứ hai tức là nhị thiền, vân vân, thiền thứ ba tam thiền, thiền thứ tư tứ thiền, tu tập từ tâm giải thoát, tu tập bi tâm giải thoát, tu tập hỷ tâm giải thoát, tu tập xả tâm giải thoát, thì vị này các tỷ kheo được gọi là một vị tỷ kheo trú thiền không phải uổng phí, đã làm theo lời bậc đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải uổng phí, phải vô ích. Còn nói gì? Vị ấy làm cho sung mãn thiền ấy. Đó, cho nên tu thiền chỉ thôi đó, mà Đức Phật khen ngợi cái đó đó. À, cho nên là người nơi này là mình chịu khó tu thiền đi. Quý vị thấy một chút thôi, một cái búng tay thôi, tu tập thiền thôi mà đã được khen ngợi như vậy. Hú hồ chi, nếu mà mình tu lâu, mình tu, mình tu được trong thiền đó 1 tiếng, 2 tiếng, hoặc nửa tiếng, 15 phút là quá quá công đức, quá phước báo. Quý vị thấy mà, rất là tuyệt vời. Rồi, ở đây chưa hết đâu, Đức Phật nói cả tu thiền quán nữa nè, tu tứ niệm xứ nè. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, đó là tu quán tứ niệm xứ đó, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tức là tứ niệm xứ đúng không ạ? Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, thì vị này, này các tỷ kheo, được gọi là một vị tỷ kheo, trú thiền không phải uổng phí, đã làm theo lời bậc dạy bậc đạo sư, đã bị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải uổng vô ích. Còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn thiền ấy. Cho nên tứ niệm xứ cũng quá tuyệt vời, quý vị theo mà đó, Đức Phật cũng khen ngợi như vậy. Và đây là bài kinh 1.394 đến 484 ở trong kinh phẩm một pháp á, kinh Tăng Chi ở phẩm 18 là chương một pháp phẩm 18 này của kinh Tăng Chi bộ. Cho nên Đức Phật khen ngợi như vậy đó, mà mình thời nay mình chê tu thiền, cho nên là quý vị thấy không ạ, Đức Phật khen tuyệt vời. Đó, cho nên ráng tu ha, ráng tu để mình hiểu được lợi ích của thiền đó, đó là lợi ích của thiền chỉ, thiền quán. Một lần nữa Đức Phật khen ngợi, chúng ta tin vào lời trong kinh Nguyên Thủy rất tuyệt vời. Dạ, đó là ba vấn đề rồi đúng không ạ? Vấn đề thứ tư đây là tu tập nè. Đây, một lần nữa chúng ta muốn vào sơ quả tu đồ hoàng thì hãy vượt qua cái ranh giới chỗ này. Và cái này là một cái bài mà thì Trang thấy là mọi người tu, đặc biệt những đồng tu tịnh độ rớt vào rất nhiều. Đó là mục đề tiếp theo. Cho rằng tự mình làm, tự mình chịu là rơi vào thường kiến theo kinh Tạp A Hàm. Ở đây quý vị thấy không ạ? Thường xưa thường học hay nghe nói là tự mình làm, tự mình chịu đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh đó là rơi vào thường kiến. Và ai rơi vào thiền kiến thì thôi rồi, là tà kiến đó. Thường kiến đó là một trong tà kiến. Thì như vậy nó nằm trong 62 tà kiến của ngoại đạo đó quý vị. Thường kiến là một trong 62 tà kiến của ngoại đạo. Thì quý vị không thể nào chứng quả được. Cho nên phải học cái giả những cái thường kiến đó. Hoặc là tà kiến về này hay tà kiến gì kia, thì thường kiến hay đoạn kiến đều là tà kiến. Kinh Tạp A Hàm nha, thật ra kinh Nikaya cũng có bài kinh tương tự như thế này. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại xóm Điều Ngưu, câu Lưu Sấu. Bây giờ có một bà lã môn đến chỗ Phật, sau khi cùng Đức Thế Tôn đón chào quý vẻ, ông ngồi qua một bên bạch Phật: Bạch Cù Đàm, thế nào tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng? Tức là tự mình làm và tự mình chịu á, cảm thọ là chịu lại cái kết quả đó chăng? Đức Phật bảo bà lã môn: Ta nói điều này không khẳng định, tự mình làm và tự mình cảm thọ điều này không được khẳng định. Đó, tức là mình thì mình cho là tự mình làm rồi tự mình cảm thọ lấy, tức là tự mình cảm nhận kết quả đúng không ạ? Quý vị nhớ Hòa Thượng Tịnh Không hay nói vậy mà, tự mình làm tự mình chịu, không ai thay được hay là đúng không? Tự mình gây tự mình làm, nhưng không phải, Đức Phật nó không khẳng định. Cái đó mới là ngược đời á. Cho nên khi mà học vô kinh Nguyên Thủy, nhiều bài kinh chứ không phải một bài kinh, nhiều bài kinh đều nói như vậy thì nó ngược hoàn toàn. Chúng ta tưởng là chúng ta làm, ví dụ bây giờ mình làm cái việc gì đó sát sanh, rồi mình kêu sau này tôi sẽ nhận quả báo, thì quý vị nếu mà chấp vào đó quý vị sai rồi. Không phải như vậy, Đức Phật không khẳng định như vậy. Tại sao như vậy thì từ từ chúng ta sẽ học. Ông Bà La Môn này hay, quý vị thấy không ạ? Đức Phật cũng hay giảng cho Bà La Môn á. Bà La Môn nào tới cũng được, ngoại đạo tới hỏi. Bà La Môn hỏi: Bạch Cù Đàm, người khác làm và người khác cảm thọ chăng? Đức Phật bảo Bà La Môn, người khác làm và người khác cảm thọ điều này không khẳng định. Ở đây Thiền Trang thêm chữ vô cho quý vị thấy rõ, đó là Thiền Trang thêm cái chữ A với B vô đây. Tại sao vậy? Tức là ở đây có một quan niệm khác mà Đức Phật cũng không khẳng định, tức là mình làm xong rồi cái người khác nhận kết quả của mình á. Tức là ví dụ như đây là nói về cái đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là bây giờ đời này mình làm nghiệp xong rồi cái đời sau cái mình không phải mình nhận kết quả á, giống như mình đi giết con gà xong rồi đời sau cái người nào đó nhận cái kết quả mình là bị người khác giết lại, điều đó không có đúng. Thì cái đó vô lý đúng không ạ? Nó cũng không phải nhân quả của nhà Phật, cho nên ông người khác làm và người khác nhận cảm thọ thì cái này điều này Đức Phật cũng không khẳng định. Thì Trang thêm cái chữ đây AB vô, tức là một người làm và người lại nhận, hai người đó không mấy không có liên quan nhau thì không phải. Bà La Môn bạch Phật, tôi hỏi tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng? Ngài đáp không khẳng định. Tôi hỏi người khác làm và người khác cảm thọ chăng? Ngài đáp không khẳng định. Nghĩa này như thế nào? Đó. Thì chúng ta cũng thấy rất ngược đời. Hồi xưa mới đầu đọc vô cái này, quý vị cũng thấy kỳ đó. Xong hình như nó ngược á. Mình làm thì mình chịu á. Đức Phật cũng không khẳng định. Rồi nếu mà không phải mình làm thì người khác làm rồi mình chịu. Phải không? Kiểu vậy đó. Cũng không khẳng định, không đúng. Hai điều đó không đúng. Vậy Đức Phật nói thế nào? Đó thì cái vấn đề đó. Phật giáo hay vậy đó. Đức Phật bảo Bà La Môn, nếu nói tự mình làm và tự mình cảm thọ thì sẽ rơi vào thường kiến. Đây là câu nói của Đức Phật. Nếu nói tự mình làm và tự mình cảm thọ, tức là tự mình chịu, cảm thọ tức là chịu đó, thì sẽ rơi vào thường kiến. Nếu nói người khác làm và người khác cảm thọ thì sẽ rơi vào đoạn kiến. Vì sao? Một là thường kiến, hai đoạn kiến. Thiết nghĩa, thiết pháp là lìa hai bên này, tức là lìa cả thường kiến và đoạn kiến. Ta thuyết pháp ở nơi trung đạo, tức là nói rằng cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, duyên vô minh nên có hành, vân vân. Tức là nói vòng 12 nhân duyên, cho đến tập khởi khối lớn thùng khổ. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến việc khối lớn thùng khổ bị diệt. Đó, thì cái tóm lại là nói cái vòng 12 nhân duyên đó, tức là do cái này có nên có kia có, do cái này khởi nên có khi khởi. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh 338, kinh gọi là tha, tức là khác, người khác trong kinh Tạp A Hàm. Thì ở đây Thiện Trang đảm bảo là quý vị nghe xong quý vị không hiểu à, tại vì sao? Mình quá quen cái thường kiến và đoạn kiến, chứ mình không có quen cái lý nhân duyên của nhà Phật. Thì ở đây Thiền Trang sẽ phân tích lại, quý vị nhớ coi lại cái dòng đỏ này thôi. Nếu nói tự mình làm và tự mình cảm thọ đó, tự mình chịu đó, thì đó là mình thêm cái chữ chịu vô đây cho nó rõ ha, chịu đó, tự mình làm. Tại vì trong cái bài kinh khác có chữ chịu luôn, thì mình sẽ rơi vào thường kiến. Và nếu mà nói mình tự mình là người khác làm rồi người khác chịu nữa, tức là thì sẽ rơi vào đoạn kiến. Vậy thì tại sao là như vậy? Và Đức Phật nói cái dòng 12 nhân duyên cơ. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích dựa theo cái này ha. Bây giờ Thiền Trang xin đưa ra nè. Cái quan điểm thứ nhất là tự mình làm và tự mình chịu thì sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là quý vị đã gán nghiệp cho một ngã thường hằng tự làm và tự chịu. Nghiệp đó là thường kiến. Có nghĩa là cái này chúng ta đã học nhiều lắm rồi. Nếu bữa nay mà quý vị không hiểu nữa thì cũng hơi buồn đó. Tức là không có một cái tự ngã rốt ráo là ta. Quý vị hiểu không ạ? Mình là gì? Quý vị tạo nghiệp kiếp trước. Rồi xong rồi quý vị nói đời này tôi gọi là tôi tiếp. Tôi nhận cái nghiệp đời trước tôi làm. Thì quý vị nói như vậy đúng hay sai? Nếu quý vị nói như vậy thì quý vị chỉ sống trong cõi người, cõi trời thôi, chứ quý vị không chứng quả A-la-hán được đâu. Không chứng quả tu đạo hạnh được đâu. Vì quý vị rớt vào thường kiến rồi. Thường kiến tức là có một cái ngã thường hằng. Cho nên tự làm, tự chịu. À, tự làm, tự chịu thì tự làm rồi mình chịu lại cái nghiệp đó. thì mình thấy rõ thiền kiến rồi. Còn thực tế là gì? Chúng ta đã học rất nhiều rồi. Không có một cái tự ngã thường hằng, mà chỉ là cái dòng tâm sanh diệt đời trước làm. Thì cái gì? Chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Đức Phật nói chúng sanh là thừa tự của nghiệp thôi. Tức là mình á, đời này là do danh sắc, đúng không? Danh là gì? Sắc là gì nhớ không? Sắc là thân thể này, vật lý này. Còn danh là thọ, tưởng, hành, thức. Và khi chết thì sao? Cái, cả cái năm cái đó, ngũ uẩn đó nó diệt. Và nó sanh một cái mới. Nó chỉ kế thừa nghiệp thôi. Cho nên không phải là ta. Vì vậy mình nói mình nhận tiếp cái nghiệp hồi trước á. Mình nói là mình nhận tiếp cái gì? Cái việc chịu của trước á, là không đúng. Cái đó là sai. Nếu mà vậy mình chấp một cái ngã thường hằng. Mà cho nên cái đó là một cái điều mà rất nhiều người học Đại Thừa bị rơi vào cái đó. Cứ nghĩ mình thường hằng thì mình rớt vào thường kiến mất rồi. Đó, đó thì cái này quý vị hiểu không ạ? Nói rất nhiều lần rồi nha. Mình xem lại nha. Thức này diệt, thức kia sanh, nhớ không? Chúng sanh chết. Ví dụ như bây giờ mình chết một người này rồi mình đầu thai vào loài súc sanh. Thì thật ra là gì? Khi chết thì cái thức ở cõi người diệt và thức ở súc sanh nó sanh. Như vậy cái thức là gì? Thức là gồm có cái biết của mình trên 6 điều. Đó là biết của tai, biết của mắt, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, biết của thân và biết của ý. Cái ý là suy nghĩ của mình đó. Thì như vậy đó là cái biết, là thức. Rồi theo nương theo thức mà có danh sắc là thọ tưởng hành, thọ tưởng hành nữa. Thì như vậy á, do như vậy đó là mình không phải là mình ngày xưa. Thì cha nó lấy ví dụ này rất nhiều, giống như cái trái xoài sau khi chôn xuống nó ra một cái cây xoài mới và ra trái mới. Trái xoài mới không phải trái xoài ngày xưa. Cho nên nếu mà mình nói mình chịu là trái xoài đây trái xoài kia là một cái thường ngã thường hằng rồi, như vậy không đúng. Cho nên nếu quan điểm đó rớt vào thường kiến, cho nên là gì? Nếu mà ai nói rồi cái đồng tu không hiểu nữa là kìa, thế là làm ác. Không phải không chịu, không phải không chịu, mà cái người chịu đó không phải là mình, mà chỉ là mình kế tục cái dòng tâm, cái nghiệp. Chúng sanh là thừa tự của nghiệp, tức là có cái nghiệp, nghiệp trước rớt cái nghiệp sau. Nếu mà nói là làm ác không chỉ phải chịu quả là rớt vào cái sau, rớt vào cái sau là cái này. Người làm ác khác, người khác làm còn người khác chịu. Tức là người A làm, người B chịu. Đó, đó, đó. Nếu mà quý vị nói là không có làm xong rồi đời sau không có chịu quả đó là sai nữa. Nó sai, nó rớt vào đây là đoạn kiến, cắt đứt quan hệ nhân quả của tôi làm chứ người khác kia không làm. Tức là cả hai quan điểm này đều không phải là đúng. Tại vì sao? Đó, cho nên từ đây mình ai mà hiểu cái này á, thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn đó. Hiểu như thật là sẽ chứng Tu Đà Hoàn. Là sao? Nếu như cái nghiệp, bây giờ trường hợp thứ hai, nếu quý vị tách ra nói vậy trái xoài này với trái xoài kia không có liên quan với nhau, tức là người này và người kia không có liên quan với nhau, vậy thì nó sai nhân quả. Mà chúng sanh là thừa tự cái nghiệp, có nghĩa là vẫn chịu cái nghiệp đó, nhưng chúng sanh á, định nghĩa ra là gì? Danh và sắc, thọ tưởng hình thức đấy. Thì như vậy không phải là cái chúng ta đó, mà lại một cái chúng khác, mà nó chỉ kế thừa nghiệp mà thôi, dòng tâm đó thôi. Chính vì vậy cho nên không phải mà người nào làm mà người khác chịu, nó cũng liên quan đấy chứ, nó có liên quan đó. Và chính vì cái giả, tức là cái ảo tưởng, thật ra là trong vòng luân hồi là một sự ảo tưởng về cái ta, là mình cho rằng là có một mình đi trong suốt cuộc đời, hành trình đời này qua đời khác. Đó là mình chấp vào cái thường kiến. Còn thứ hai là mình nghĩ là chết là hết rồi, cái đời sau cái người khác nó sanh ra nó chẳng liên quan gì tới mình đó. Thì nó rớt vào đoạn kiến. Cho nên hai quan điểm đó đều sai, đều là tà kiến nha. Nằm trong 62 tà kiến của Đức Phật đưa ra, của trong kinh Phạm Võng, của kinh Trường Bộ đó. Thì như vậy không phải như vậy nha. Quý vị nhớ là nó chỉ là kế thừa một cái phần, đó là kế thừa cái nghiệp, chính là kế thừa cái dòng tâm thức. Còn hoàn toàn mỗi đời là ta có nguyên một cái thân mới. Không chỉ cái thân không, mà cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Thức có 6 thức đó, đó, hoàn toàn mới. Bởi vì cứ sanh rồi diệt, sanh là diệt, nó bám theo đó. Và chúng ta thì là gì? Khi nào còn cái quan niệm ảo tưởng rằng đó đời quá khứ là ta, đời tương lai là ta, và hiện tại là ta trong vân đấy, thì cái đó là mình bị trong trói buộc trong vòng luân hồi. Và khi nào mình phát hiện ra à, hóa ra nó chỉ là dòng tâm thức đó, và mình đừng có mong cái hiện hữu nữa, thì coi như là khát ái được đoạn tận. Tức là bên nói đừng có ba cái ái á. Dục ái là cái ái á, là cái yêu thích ở cõi dục. Sắc ái là cái yêu thích ở cõi sắc giới. Và cái vô sắc ái là cách yêu thích ở cõi vô sắc. Thì nó hết. Thì như vậy dòng luân hồi nó chấm dứt, gọi là ái tận tức niết bàn. Đó. Thì quý vị hiểu được vậy là quý vị sẽ tu được. Còn không hiểu được là mình sẽ tu, mình chỉ gieo duyên thôi. Đời này chưa chứng được quả. Chưa chứng được quả phải chờ nên gặp cao thủ hơn, hoặc là phải đợi tu đến lúc nào đó hiểu ra thì chứng, hoặc có thể đời này chứng nhưng mà hiện tại chưa chứng được đó. Cho nên là hiểu như vậy thì mới tu, còn không á, thì mình sẽ tu đó dần dần á, do tu thiền chỉ thiền quán dần dần mình sẽ có những giây phút hiểu ra được như vậy, thì đến nào hiểu là xong. Thì ở đây nó là cái sai á, chỗ này đó, tức là tự mình làm, tự mình chịu, là một gán nghiệp cho một cái ngã thường hằng, tự làm tự chịu là thường kiến đó, cho nên không có đúng. Tức là ta đời trước với ta hiện tại không có đúng đó. Không phải là một ta, nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh á, là đời, mỗi đời nó đổi, ngũ uẩn nó đổi, đúng không? Ngũ uẩn nó đổi không có giống à. Cho nên là không phải như vậy. Và nếu mà mình nói là cái đời sau á, mà nó không có liên quan gì đời trước luôn, thì rơi vào cái trường hợp thứ hai, là như vậy mình làm chắc đứng cái quan hệ nhân quả là rất là đoạn kiến. Mà phải nói này, nó tuy là nó không phải là chúng sanh đó, nhưng nó kế thừa cái dòng nghiệp, dòng tâm đó, quý vị hiểu không ạ? Tức là do cái dòng tâm đó mình khởi ra như vậy nó chạy suốt, và cái dòng tâm đó nó còn sanh khởi thì nó còn ở trong vòng 12 nhân duyên. Và do còn trong 12 nhân duyên cho nên còn luân hồi. Quý vị hiểu chưa? Không hiểu thì cứ từ từ tu rồi hiểu nghe. Nghe đây là lần thứ mấy rồi đó, lần nào mỗi lần rõ hơn một chút. Và đến lúc nào đó thì quý vị sẽ rõ một cách rõ ràng, và gọi là thấy như thật. Và thấy như thật là tu độ hoàng nha. Thấy như thật là tu độ hoàng, là thấy đường rồi đó, là kiến tánh rồi đó. Gọi là kiến đế hay kiến tánh đó, ngôn ngữ thiền tông đó, kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là vậy đó. Chứ còn không mà mình cứ tu thì cũng được, cũng phước báo, cũng sanh lên cõi người, cõi trời. Được ok, tin được Phật Pháp, tu theo Phật Pháp, tin cõi người đó trời. Và đợi khi nào gặp cao thủ hơn, tức là gặp Phật thì đó, gặp ai đó cao thủ điểm vô. Và không, do có thể là do đời này quý vị bị chướng ngại cái gì đó, quý vị không hiểu được cái rốt ráo cái chỗ đó. Do có thể mình do đầu thai tâm nhị nhân hay là cái gì đó nó chướng, hoặc là thiện trang không đủ lực để khai thị cho quý vị. Rồi quý vị có thể chưa hiểu, cứ tu đi nha. Bên lúc nào đó trong đời này hoặc là đời nào đó sẽ thành tựu. Thì quý vị hiểu vậy được ha. Và tóm lại là hiểu chưa? Không hiểu thì cứ nghe đi nghe lại nha. Rồi bây giờ như vậy, thật ra cái bài này chỉ đơn giản thì thôi, bài kinh rất ngắn luôn quý vị thấy không ạ? Đó, bài kinh cực kỳ ngắn trong kinh Tạp Á Hàm, một cái bài kinh cực kỳ ngắn thôi mà đủ để chứng quả đó. Ai hiểu được. Nó tóm lại là tự mình làm, tự mình chịu, rất là thường kiến. Cho rằng người khác làm rồi người khác chịu, tức là mình không liên quan gì cái nghiệp xưa, thì cũng là đoạn kiến. Và hai cái đó đều là giáo pháp của ngoại đạo ha, không đúng. Đức Phật nói là do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này có cái kia có, do cái này diệt cái kia diệt. Cho nên tóm lại do vô minh mà có hành, hành những kiến thức đó. Đức Phật nói cái dòng dễ nhất cho chúng ta hiểu. Cho nên ai hiểu rồi á là xong nha. Hiểu mà thấy như thật. Tiếp theo chúng ta tới cái phần rồi bây giờ để cho dễ rõ hơn á, học thêm bài này nữa nè, thì đang xếp thêm bài nữa. Làm sao đoạn ngã kiến? Đó. Cũng theo kinh Tạp Á Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, bấy giờ có tỳ kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào để lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến phát sanh? Đó, thì ở đây chúng ta cũng vậy đó, cái ngã kiến là chính là cái chỗ, vấn đề nằm ở đây nè. Đó, ngã kiến đó, mình chấp cái ngã đó. Thì bây giờ muốn vô ngã, muốn hiểu được điều này á, thì câu bài kinh này giải quyết vấn đề đó. À, muốn vô ngã kiến, tức là vô ngã kiến là một cái khái niệm ngược lại của ngã kiến. Đức Phật bảo tỳ kheo kia, đối với mắt mà chánh quán vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ, với thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, kia chánh quán và vô ngã, cũng vậy cho đến cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Hay là mình đổi ngợi ngược lại cho dễ, là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc, để xuôi hơn. Phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, kia chánh quán là vô ngã. Này thì kheo, biết như vậy, thấy như vậy, sẽ lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến được phát sanh. Thì kheo kia, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. Kinh 204, ngã kiến đoạn, tức là sự đoạn của ngã kiến, trong kinh Tạp A Hàm. Thì ở đây nè, nếu quý vị không hiểu được cái đoạn kinh trên, thì Thiền Trang cung cấp cho cách, đó là Đức Phật cung cấp, chứ không phải Thiền Trang, thì anh nói lại thôi. Đó là đoạn ngã kiến bằng cách nào, thì quý vị thật ra chỉ cần quán như sau. À, đối với mắt mà chánh quán vô thường, tức là quý vị biết là con mắt này á, cái mắt của mình á, nó không có thật tồn tại mãi mãi lâu dài, không mãi mãi lâu dài, mình chỉ thấy trên cái hiện tượng đó, nó là có và là mất, tức là đời này và đời sau nó luôn luôn, và thân thể mình nó luôn thay đổi đó, mắt mình không vậy. Thì cũng vậy, đối với cái nhãn thức, tức là cái biết của mắt, rồi cái nhãn xúc là những cái gì tiếp xúc với con mắt, rồi từ đó nó sanh ra ba cái thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc, thì phát sanh do cái duyên từ con mắt và tiếp xúc đó ra, thì mình hiểu đó là vô ngã. Thì vậy cũng tương tự như vậy, mình quán với các căn còn lại, đó là tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mình thường xuyên quán như vậy đó, dần dần cái ngã mình, ngã kiến của mình nó được đoạn trừ. Vậy thôi, Đức Phật nói vậy, tiệm tu cho nên cái quán vô thường. Giống như nãy có đồng tu nào đó đúng đó, dạ con hiểu nhưng mà chưa xong được sư. À, thì đúng rồi, mới hiểu là hiểu qua trí cơ văn à. À, phải hiểu qua trí tu mới được. Trí văn, trí tư rồi sau đó trí tu. À, khi nào gọi là thấy như thật á, thấy như thật là trí tu. Mà cái trí tu đó là phải, đây nè, đây là một cách là quán vô thường, hoặc là tu tứ niệm xứ, hoặc là tu thiền chỉ, rồi tu các thất giác chi rồi vân vân á, thì tu đến lúc nào đó nó tự nhiên nó bừng sáng ra, nó đem cái kiến thức mà mình học nãy giờ đó, nó biến thành cái thấy như thật, tức là mình thấy à, hóa ra mình không phải là một cái ông thầy ngày xưa nào đó, ở đời trước nào đó vân vân á. Còn quý vị bắt đầu chấp ảo tập chấp vô, tức là mình thật ra nói trên cái chân đế nó khác tục đế. Tục đế là nói à, đời xưa quá khứ tôi sống ở đâu đó, tôi có người gì đó, ở đời đó tôi làm thiền sư, đời đó tôi làm này làm kia. Đó là mình nói trên cái ngôn ngữ tục đế. Nếu mình nói như vậy đó, thật ra mình, nếu mình chấp như vậy đó, mình ngồi thiền mình thấy như vậy đó, mình nói như vậy thì thật ra mình chấp vào cái ngã, một chấp vào ngã kiến đó. Còn nếu khi mà quý vị thấy đúng rồi đó, thì quý vị hóa ra à, hóa ra đời trước á, nó là một cái ông thầy đó ngồi trên núi tu như vậy đó, giảng pháp như vậy, ăn uống như vậy, có những bà con như vậy, nhưng mà đâu phải mình đâu. Nó chỉ là cái dòng nghiệp hồi đó mình bám vào cái thân thể đó, với trên thọ tưởng hành thức đó, nó khác với bây giờ. Nên bây giờ chỉ là một cái thừa một cái nghiệp, là chúng sanh chỉ là thừa tự nghiệp. Vì vậy cho nên không nói là mình là không đúng, mà nói không phải là mình cũng không đúng hoàn toàn. À, tức là nói kiểu nào cũng không đúng hoàn toàn, cho nên chỉ là dòng nghiệp nó tiếp liên tiếp nhau. Vì vậy cho nên là nếu mình chấp vào cái không, cái bất biến không đổi là ngày xưa đó, cái ông thầy ngày xưa đó ngồi trên núi tu như vậy đó là mình á, thì mình chấp vào thường kiến. Và nếu mà mình nói là ông thầy đó không giống, không phải mình á, thì mình rớt vào đoạn kiến. Mà mình hiểu rằng là à, hồi mình là cái dòng tâm nó chạy qua đó, và cái dòng luân hồi thực tế là mình bị nó gọi là bị cái ảo giác á, nó tạo ra. Ảo giác có nghĩa là gì? Là mình bị nó chấp chấp vào trong đó, mình nghĩ là như vậy. Và do mình nghĩ như vậy cho nên mình vẫn mong tái sanh ở đời sau. Có nên là mình khi cái thân thể này nó chết á, mình luôn luôn có khát khao tìm một cái thân thể mới. Mà chúng sanh á, trong cõi dục á, là nó mong tìm cái cảnh giới trong cõi dục, cho nên nó gọi là dục ái. Còn chúng sanh á, mà là tu thiền, đắc thiền, sơ thiền, trở lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, hoặc là tu tứ vô lượng tâm đó, thì họ là không có chấp vào cái yêu thích vào cái cảnh giới dị dục này, mà họ lại thích ở trên đó, thì như vậy họ dính vào một cái là vô sắc ái. Cho nên sắc ái cho nên họ khi họ chết á, nó tệ theo cái nghiệp thức đó, nó kéo họ bay về đó. Tức là vẫn là vướng vào cái ngã, nhưng mà cái ngã này đỡ hơn chút thôi. Và chúng sanh vô sắc cũng vậy, cũng bị vướng vào đó. Cho nên khi không thấy được cái vấn đề là ta là ai, ta là gì, tức là chưa thấy được cái vô ngã đó, thì như vậy vẫn còn ngũ hồn. Cho nên chỉ khi nào vô ngã thì mới lấy niết bàn thôi. Chỉ cái vô ngã niết bàn thì người nào mà chứng tu đồ hoàng á, thì họ thấy được cái vô ngã. Nhưng mà họ thấy thôi chứ họ vẫn chưa khống chế được hoàn toàn. Và thấy họ cần có thời gian để khống chế. Còn A-la-hán là thấy đúng như thật 100%. Cho nên là khống chế được và giải quyết ngũ sanh tử trong một đời. Thì thật ra nó có nhiều pháp tu. Quý vị có thể tu tứ niệm xứ. Ở đây Đức Phật nói là tu theo quán vô thường. Cho nên quán vô thường này, quý vị nhớ làm sao quán đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đúng không? Từng cái đó và cái biết của từng cái đó, rồi cái cơ hội, cái duyên tiếp xúc của đó, rồi các cái thọ đó, tất cả mình cảm quán được vô thường. Thì ai mà hiểu đó mà quán được đó, niềm tin như vậy, thì đi như đó, người đó được gọi là tỳ tính hành. Và nếu ai đã có tham nhận thiền quán mạnh hơn chút thì người đó gọi là tỳ pháp hành. Và người thực hành được một phần nữa là vượt qua tỳ pháp hành, là tỳ tính hành, đó chính là tu đà hoàn. Thế thì vậy đó. Rồi từ nó tuyệt lên nữa thì người đó tư đà hàm, và tuyệt lên nữa thì người đó là a na hàm, và vượt một cách rốt ráo là a la hán. Thì cái cách nói nào cũng vậy thôi, Phật giáo chỉ bấy nhiêu đó, ai hiểu đi. Có hiểu được thì đi, còn nếu mà chưa hiểu được thì cứ từ từ mà đi. Cho nên ai hiểu được mà tin được thôi đó là sẽ đi như vậy. Và nếu mà nói rốt ráo không á, nói rốt ráo á, là thật ra con người á, thật ra là nó sát nha sanh diệt á, nó không có thật đâu quý vị. Tức là không thật mà không giả. Nếu mà nói giả thì cũng không đúng. Nếu mà nói ảo tưởng á, về cái ảo giác mà như hồi xưa mình học ở bên bên Hòa Thượng nói đó, thì cũng không đúng. Mà nói là gì? Cái sắc thọ tưởng hành thức á, nó sanh diệt liên tục. Quý vị hiểu mà, cái dòng tâm sanh diệt liên tục. Và không có dòng tâm mà dòng sắc á, sắc sinh liên tục. Ở trong vi diệu pháp đó nói là gì? Trong 17 sắc na tâm thì lúc đó là một cái sắc na sanh diệt của sắc. Cái thân thể mình á, nó chịu bốn thứ đúng không ạ? Nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nó bị ảnh hưởng bởi tâm, nó bởi nghiệp. Và nó bị ảnh hưởng bởi một cái nữa đó là thiền văn nói nó không đúng thứ tự đó. Thì sắc không phải do tâm sanh không, mà do nghiệp, do thời tiết, do thức ăn và do tâm. Bốn cái đó nó làm cho nó thay đổi liên tục, tức là 17 sắc na tâm, tức là cái dòng tâm mình chúng ta học cái lộ trình tâm á, 17 cái đường qua 17 cái sắc na đó. Thì lúc đó một sắc na sanh diệt của cái thân thể này, sắc nó sanh diệt. Cho nên nó liên tục thay đổi. Ta không phải là quá khứ, ta không phải là hiện tại, ta không phải là vị lai. Bởi vì mình bất khả đắc. Cho nên Kinh Kim Cang nó là quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tam tâm bất khả đắc. Nhưng mà nó nói tâm thôi, thậm chí phải nói tam sắc bất khả đắc, tam thọ bất khả đắc, tam tưởng bất khả đắc và tam hành bất khả đắc. Nói chung là thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Vì nó liên tục thay đổi. Và chúng ta đã vô, do chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta không thấy nó như thật, cho nên chúng ta đã chấp vào, chúng ta cho đóng khung nó vào. Mình nghĩ đó là một cái thử ngã thường hằng, ngũ uẩn thường hằng. Và như vậy chúng ta sẽ luân hồi theo nó. Đó. Cho nên khi mà nó chết mà lúc nào cũng phải cố gắng bám theo. Vì bám theo cho nên nó không sanh được cái chỗ này, nó phải sanh chỗ khác. Không sanh loài người nó chui vào súc sanh, không sanh loài người nó chui vào ngạ quỷ, không sanh loài người nó chui vào địa ngục, nó không nó chui lên cõi trời, nó liên tục. Đó là gì? Đó là do cái ảo tưởng của bề ngã. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nó là ảo tưởng bề ngã. Vì vậy ai tu mà muốn ra khỏi sanh tử có thể đi theo con đường đó. Tất nhiên nghe một lần chưa ngộ, nghe nhiều lần sẽ hiểu hơn. Hiểu rồi là từ cái hiểu của trí văn chuyển qua cái hiểu của trí tư. Hiểu trí tư đó là mình suy nghĩ, mình tự hiểu rồi sau đó mình thấy, mình hiểu ra cái tu, tức là thấy như thật. Thì cái thấy như thật đó là thành công nha. Thì cái đó Thiền Trang chia sẻ đó, thật ra tất cả giáo pháp Đức Phật chỉ đúc kết bấy nhiêu đó thôi, nói cho nhiều như vậy thôi. Cho nên cách để tránh chạy theo đó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nói theo là không nên chấp vào đâu hết, không có vướng vào đó, đừng cho đó là ngã, không thấy đó là tự ngã, tức là đó không là ta, không có sắc không phải là ta, thọ cũng không phải là ta, tưởng cũng không phải là ta, hành cũng không phải là ta, thức cũng không phải là ta, nó chỉ là cái dòng sanh diệt liên tục và nó nhanh quá mình lại bị lừa. Đó. Nó liên tục sanh ra, liên tục diệt đi, liên tục sanh ra, liên tục diệt đi. Nó nhanh như vậy và quá nhanh cho nên mình không thấy được. À, thì khi mình hiểu nó, mình tách nó ra. Nếu không hiểu được một cách rốt ráo, hiểu từ từ thì cũng giải thoát từ từ. Nên bài kinh này nói là như vậy đó, quý vị thấy không ạ? À, thì Thiền Trang đã chia sẻ xong. Bây giờ vào cái phần vi diệu pháp. À. Ở đây hình như trước hết có một người bình luận hay, chúng ta coi thử coi người đó bình luận gì đây. Có thể hiểu là một công ty nghiệp, ông COA thức mất đi thì thay ông COB thức mới sinh, thì hai ông AB khác nhau nhưng đều kế thừa công ty, con hiểu đúng không ạ? À, một ví dụ quá hay nhỉ. Tức là một cái công ty nghiệp thì cái giám đốc công ty á mất đi. À, thì ông chủ tịch hay là lãnh đạo cho mình nói giám đốc đi cho nó dễ, mọi người quen từ đó, giám đốc công ty chết đi thì ông giám đốc khác thế vào cái tiếp theo vẫn, nhưng mà vẫn kế thừa cái sự nghiệp công ty. Đúng, cái ví dụ này quá hay, đó chính là chúng sanh luân hồi như vậy. Cho nên nói là cái mà cái người ông giám đốc trước á, với ông giám đốc sau á, là một hay là hai. À, thì nói là một là sai, là mình chấp vào cái tự ngã thường hằng, tại vì không có ông giám đốc nào mãi mãi. Thứ hai, nếu mà nói hai á, cũng không đúng, bởi vì thật ra là ông kế thừa nguyên cái những cái gì công ty để lại, ông tiếp tục cái công ty đó là công ty nghiệp. Đó, thì quý vị thấy ví dụ này rất hay. À, cảm ơn một người đã đưa ra một ví dụ cực kỳ hay. À, và một người nói là dạ thưa thầy, vậy mình của hôm nay hôm qua sẽ khác với mình hôm nay. Dạ đúng, cái thọ tưởng hành thức, ngay cả cái sắc tâm, cái sắc của mình cũng không giống như vừa rồi Thiền Trang nói, không phải nó chỉ ngày hôm nay hôm qua đâu, mà nó liên tục nó thay đổi đó. Chính vì vậy cho nên sát na trước có thể là phàm phu, nhưng mà sát na sau là thánh nhân. À, có thể sát na trước là một người khỏe mạnh, nhưng cái sát na sau là một người đau ốm, nó thay đổi rất nhanh. Và cái sự thay đổi đó nó thật ra nó âm thầm, nó chuyển hóa trong đó mà mình không biết thôi. À, cho nên nó liên tục thay đổi. Dạ, bây giờ chúng ta học vi diệu pháp tới cái phần là lộ trình tâm chiêm bao hay là nằm mơ. Về định nghĩa, thứ nhất, một là định nghĩa. Mộng là chuỗi nhiều lộ trình tâm thuộc ý môn khởi lên trong lúc ngủ dựa trên cảnh quá khứ hoặc khái niệm vân vân. Khi thức dậy do tưởng và khái niệm hóa, các lộ trình rời rạc ấy được lắp ghép và được nhớ như một giấc mộng. Nghĩa là gì? Đây là định nghĩa theo vi diệu pháp. Định nghĩa này cố gắng ngắn gọn nhất rồi đó. Tức là mộng hay nằm mơ là một cái lộ trình tâm thuộc ý môn. Tức là mình học có hai lộ trình tâm đúng không? Lộ trình ngũ môn, rồi ý môn, ngũ môn là tới bắt đầu từ năm cái giác quan. Nhưng mà khi ngủ thì tất nhiên nó không từ năm giác quan mà nó chỉ còn cửa ý thôi. cái chữ ý nó khởi lên trong giấc ngủ thì nó dựa trên cái cảnh của quá khứ, tại vì cái đồng tâm chúng ta nó có thể tri xúc được quá khứ. Và những khái niệm ví dụ như thiện ác, gia đình, tình yêu, tiền bạc, nghiệp chướng gì đó vân vân, hàng ngày mình có khái niệm đó, và khi nó lắp ghép lại nó chạy trong đó, và thật ra nó chạy bình thường thôi, nhưng mà do khi mình tỉnh dậy đó, mình thức dậy đó, thì cái tưởng của mình đó, nó lắp ghép các cái dòng đó lại, và nó đưa ra những cái khái niệm, nó tự đưa nó lắp ghép, nó khái niệm hóa lên những cái lộ trình rời rạc xa vời đó, nó thành một cái giấc như một câu chuyện có thật, nên gọi là giấc mộng. Quý vị hiểu mà, ví dụ như thật ra là mình thấy mộng nha, ví dụ như Thiền Trang nói quý vị hãy mộng, quý vị mộng thấy là đi thi à, rồi sau đi thi cái đó tự nhiên cái lúc thi đang làm bài thi cái tự nhiên cái bài thi mất đâu mất, gần nộp bài rồi mất, rồi cái vị tự nhiên thấy là ôi đi tìm cái gì đó vân vân. Thật ra là nó rời rạc những cái lộ trình tâm nó đang khởi lên trong giấc mộng á, khi tâm ngủ là tâm hộ kiếp á, xong rồi nó khởi lộ trình tâm, thì những cái đó như vậy nó rời rạc thôi. Nhưng mà khi mình tỉnh dậy á, mình nối nó lại, ghép nó lại thành ra một cái giấc mơ, mình tưởng đó là một câu chuyện và một giấc mộng. Cho nên cái giấc mơ nó không phải lúc nào cũng đúng, nó không phải lúc nào cũng phản ánh sự thật. À, thì ở đây chúng ta cứ từ từ chúng ta học tiếp. À, lộ trình tâm chiêm bao hay nằm mơ như sau. Theo cái dị pháp thì lộ trình tâm này như thế này. Từ cái tâm hộ tiếp kiếp vừa qua, tức là trước đó hộ kiếp, rồi cái hiệu kiếp rúng động, rồi hộ kiếp dứt dòng, rồi tâm khai ý môn, tức là tâm khai mở ra cửa ý. Rồi sau đó nó chạy hoặc là 4 hoặc là tới nhiều nhất là 7 cái tâm động lực. Tâm động lực thì chúng ta học rồi đúng không? Có thể tâm tham, tâm sân, tâm si, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, hoặc là 8 tâm đại thiện đó, thì cái nó chạy cái dòng tâm động lực đó. Rồi sau cái chạy đó nó trả về hộ kiếp. Còn nếu như cái cảnh đó nó quảnh quá mạnh, như thấy cảnh sân lên rất là sân, sợ hãi đó, sợ hãi bị ma rượt rồi đó, bị bắn gì đó sợ chạy, thì cái đó na cảnh nó sẽ xuất hiện, 2 na cảnh nó chèn vô đằng sau cái tâm động lực rồi mới tới hộ kiếp. Nên có thể 2 na cảnh nữa rồi mới trở về tâm hộ kiếp. Rồi lại nó chạy thêm những cái dòng như vậy nè, lại nó lặp lại như vậy, cứ như vậy nó lặp lại hoài. Thì khi tỉnh dậy đó, mình lắp ghép á, nó tự động mình thấy mình lắp ghép những cái đó thành lại những câu chuyện. Thành ra mình tưởng là có một cái giấc mơ. À, giấc mơ là giấc mơ gì đó vân vân, mình tưởng tưởng là mơ này mơ kia, thật ra mình tưởng câu chuyện. Nhưng mà quý vị coi kỹ lại, thường những câu chuyện đó nó không có logic lắm. Nó đang cái này nó chập qua kia, bởi vì dữ liệu trong tâm mình nó bốc không có đúng, cho nên nó chụp cái này qua kia, nó chụp được cái nào chụp. Nhưng mà mình thấy một câu chuyện cũng kéo dài đó, cho nên rồi đôi khi giấc mơ đem ra mình giải không nổi. Nhưng mà có khi nó trúng rồi thì nó cũng lặp lại dữ kiện trong quá khứ nào đó, cho nên là đôi khi nó cũng trúng một chút đó, thì như vậy ha đó. Cho nên tại sao mình thấy trong giấc mơ, thì tóm lại giấc mơ là nó lặp lại lộ trình tâm như thế này nè. À, nhiều nhất á, là bao nhiêu sát na tâm? 1, 2, mình bỏ cái hộ kiếp vừa qua đi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái này 7 ha. 7 với 3 là 10, 10 với 3 này nữa 13. À, thì 13 sát na tâm, nhiều nhất. Nếu không á, thì nó chỉ có bỏ đi 3 cái thì còn 10 thôi. Tức là 10 đến 13 sát na tâm thôi trong cái giấc mơ. Và trong một cái đoạn thôi nha, rồi tiếp tục nó chạy nữa, cho nên thành ra một cái giấc mộng dài là do như vậy đó. Thì ở đây chúng ta hiểu như vậy rồi là tại sao có giấc mơ ha. Rồi chúng ta tới mục 2 là có 4 loại mộng hay 4 loại giấc mơ. A, mộng do nghiệp quá khứ, tức là bản chất và do nghiệp đã làm trong quá khứ, cảnh hiện lên là hình ảnh, âm thanh, cảm giác từng liên hệ đến nghiệp ấy. Ví dụ như là mình thế nào? Ví dụ như mình thấy những cái việc mình làm, đúng không? Hồi xưa, ví dụ như cái nghiệp hồi xưa đi đá banh, thì bây giờ thấy đá banh, đi thi thì thấy đi thi. À, thì cái đó là do cái cảnh âm thanh hồi xưa nó khởi lại, do cái tâm mình á, nghiệp tâm, dòng dòng tâm nó quét ở trong đó nó kéo lại. Đặc điểm mộng rõ mạnh thường lặp lại đánh vào thói quen của tâm, thường gặp ở người nhiều tham thì mộng dục, người nhiều sân thì ác mộng. Đây là loại mộng tức là giấc mơ phổ biến nhất. Thì quý vị thấy ai mà mơ mà mơ thấy tham dục nhiều, ví dụ như người nam nữ sắc dục nam nữ đó nhiều, thì họ là nằm mơ thấy cảnh tham dục đó, ngày mơ nhiều cái tâm đó là nghiệp tham á, nên thấy cảnh nữ sắc nam sắc gì đó. Còn người mà nhiều sân á, thì thấy ác mộng, sợ hãi đó, cho nên là thật ra cũng do những cái bất mãn không vừa ý hàng ngày. Cho nên khi tu tâm thanh tịnh á, thì ít nằm mơ lắm đó, đó là lý do ha. Cho nên quý vị thấy tại sao các bậc mà A-la-hán không mơ đó, tại vì mơ thật ra không mơ, tại vì cái này không có tham không sân, đó là loại mộng do nghiệp quá khứ. B, mộng do tưởng hành tán loạn, tức là trong thọ tưởng hành thức á, thì mình có tưởng, cái sự tưởng của mình á, là có biết á, và cái hành á, là các 50 tại tâm sở nó có thể tán loạn, hay là hành là nghiệp thân, nghiệp khẩu, hiệu ý, nhưng mà đây là nghiệp ý. Bản chất do suy nghĩ ban ngày, ký ức nhớ mới, stress, tức là cái bị mình stress á, lo âu, không liên quan đến nghiệp mạnh. À, thì cái này do nhiều ban ngày nghĩ nhiều quá, suy nghĩ lo âu rồi stress đó, khó chịu đó, thì cuối cùng tối nằm mơ. Đặc điểm mộng vụn vặt, nội dung lộn xộn, dễ quên sau khi thức. Đó, thì cái này nó không phải cảnh nghiệp, cho nên nó là khi mình mơ nó thấy nó chấp vá tùm lum hết, nội dung lộn xộn, đang cái này nhảy qua kia, thì mình sau khi chết á mình quên mất. À, có quên sau khi thức á, mình quên, dễ quên. À, rồi, đây là đa số giấc mộng hàng ngày. Đó, thì giấc mộng hàng ngày là thường rơi ở đây. À, ở trên là tạo nghiệp nhiều, còn dưới này là do ban ngày suy nghĩ nhiều. Cho nên ai suy nghĩ lung tung, ngày tối nằm mơ tùm lum, rồi nằm mơ ra rồi còn suy nghĩ tiếp. Đó, bắt đầu sợ giấc mơ nó không phải là hiện thực hay không, vân vân, nghĩ tùm lum hết, thì cái đó là người gọi là quá nhiều điên đảo, rất là đáng thương. Mơ cũng chỉ nằm mơ thôi. Thứ ba là C, mộng do thân duyên sinh lý, tức là bản chất do bệnh, do ăn uống, nóng lạnh, mệt mỏi, thân làm duyên dẫn đến tâm bị kích thích. Ở đây có trường hợp là mộng này nó cũng do đôi khi mình chứ mình ngủ dưới đèn sáng nó chói vào mắt rồi đó, vân vân á, nó cũng ảnh hưởng đến cái thân thể, thì nó cũng thuộc về sinh lý. Thì hoặc là mình bệnh á, nó mệt quá, hoặc ăn uống, hoặc là mình đắp mền nó bị nghẹt cổ rồi đó, đó thì những cái dấu hiệu đó nó biến thành những giấc mơ nè. Thì đặc điểm mộng ngắn thường gắn với thấy bị rơi, bị đè, khó thở, vân vân. Đấy, đó là do cái hiện tượng này. À, cho nên cái này do duyên của sinh lý, tức là ngoài do bệnh ở ngoài ra và trong thân ra, thì có thể do bị những cái yếu tố khác nữa, bị yếu tố bên ngoài nó tác động khi ngủ, ví dụ như người ta bóp cổ mình hoặc là mình đắp mền nó bị nghẹt thở đó, thì mình thấy bị nghẹt thở, bị bóng đè đó, đó là do cái này bị đè. Và không có ý nghĩa nghiệp, tức là cái này nó không có ý nghĩa nghiệp, do cái này thôi. Còn nghiệp là do hơi trên á, một trên là do tạo nghiệp, cái này là do nghĩ nhiều cũng thuộc về nghiệp, còn cái này không phải nghiệp mà do cái sinh lý thôi, cái thân duyên với cái vấn đề sinh lý của thân. Thứ tư là D, mộng do phi nhân chư thiên làm duyên. Cái này thì nó liên quan đấy nè, đến phi nhân rồi chư thiên đó, tức là quỷ thần để chư thiên. Bản chất phi nhân không tạo mộng mà chỉ làm duyên cho cảnh khởi nơi ý môn tạo thành mộng, tức là khiến tâm hữu phần hay tâm hữu kiếp dao động gây ra trình hiện một cảnh nơi ý môn. Đặc điểm cảnh rất rõ, có tính trình hiện nhưng chỉ xảy ra nếu có nghiệp tương ưng. Nghiệp quá khứ của người mộng có cùng loại, cùng khuynh hướng, cùng quả có thể trổ với cảnh được trình hiện. Có nghĩa là gì? Ở đây á, cái mộng này là không phải, thật ra không phải do chư thiên phi nhân làm, không phải vào, không phải vào trong mộng mình đâu. Hồi xưa mình học mình tưởng là vậy nhưng mà không phải, thật ra là họ tác động tới, họ tác động tới mà nó, mình do mình có cái nghiệp gì đó tương ưng thì nó mới xuất hiện được, nó trình hiện ra mình nhìn như thật á, cảnh nó rất là giống thật cho nên người ta tin. Nhưng mà thực tế nó là không phải hoàn toàn người ta xuất hiện trong cái giấc mộng mình đâu, mà nó chỉ là do cái nghiệp nó tương ưng, người ta tác động tới nó làm cho cái tâm hộ kiếp của mình á nó dao động, nó hiện ra cảnh. Không có nghiệp tương ưng thì không mộng, nên loại này hiếm gặp. Ví dụ người nằm mộng thấy chư thiên báo nên làm việc thiện lành như hãy nghe pháp vị thầy A thì có tính tương ưng như sau. Đó. Thì bây giờ đây ví dụ như có người mà mơ thấy nói hãy nghe pháp thầy A, nghe pháp thầy B gì đó chẳng hạn, thì cái này nó cũng phải có điều kiện. Cùng loại nghiệp, tức là người đó từng nghe pháp rồi. À, từng nghe pháp thì mới biết, chứ còn nếu mà chư thiên báo nó không có liên quan không được. Cùng khuynh hướng, người đó có kính tin Phật pháp, có thích nghe pháp. Cùng quả, người đó có căn lành nghiệp với Phật đạo. Đó, tức là phải có những cái yếu tố tương ưng này thì người đó mới nghe được, chứ còn không là mới mộng được. Còn nếu mà không á thì người đó không có mộng được đâu. Nó phải có ba cái tương ưng. À, cùng loại nghiệp, cùng khuynh hướng, cùng quả. Còn không thì không được. Bây giờ giống như mà bây giờ họ bảo mình làm thiện nghe pháp mà mình thì chưa biết Phật giáo là gì, thì không biết ông thầy đó đâu vân vân thế này kia thì chắc là khó, đúng không ạ? Mà mình cũng có căn lành, có nhắc nằm họ có tác động để cho mình họ báo như vậy, để họ tác động để báo á. Nhưng mà mình không thấy tương ưng thì mình thấy mình đâu có liên quan gì Phật giáo, thôi là thua rồi. Đó, cho nên là không được. Rồi, đó là chúng ta tạm hiểu ha. Tóm lại là bốn loại mộng. Một là mộng do là gì? Do nghiệp quá khứ. Hai, mộng do tưởng và hành tán loạn là do bên ngày suy nghĩ nhiều quá, lo lắng gì đó. Thứ ba, mộng do cái sinh lý, cái thân của mình á, nó ảnh hưởng tới do bệnh, do bị này bị kia. Và cuối cùng là mộng do phi nhân, đó là thật quỷ, rồi thần hay chư thiên làm ra, làm duyên ra để nó ra mộng. Cho nên cái thứ tư này cũng khi nó đúng, à, người ta báo cho. Rồi, thứ ba là nghiệp tạo trong mộng. Dù thiện nghiệp hay bất thiện, dù nghiệp là thiện hay bất thiện, thì đều là nghiệp yếu. À, thì đều là nghiệp yếu nha, không phải nghiệp mạnh. Nghiệp yếu thôi. Nghiệp yếu thôi chứ không phải nghiệp mạnh. Vì không có thân hành, không có khẩu hành, tác ý không mạnh. Không có thân hành là sao? Tức là mình ngủ trong mơ á, mình chỉ có nghiệp của ý thôi chứ mình đâu có nghiệp của thân. Thân đâu có làm gì đâu, ngủ mà. À, mặc dù mình có thể thấy chạy nhưng mà đạp trên giường đó chứ đâu có chạy đâu. Là không có khẩu hành, là nói ố ớ thôi chứ đâu có ra tiếng, nên không tạo nghiệp với ai. Rồi tác ý không mạnh. Tác ý thì nhẹ. Nên gọi là ý nghiệp nhẹ hay là nghiệp ý nhẹ đó. Không thể là trọng nghiệp, không đủ lực tái sinh. Nhớ. Không thể là trọng nghiệp, không đủ lực tái sinh. Cho nên trong mơ á, là không có tái sinh. Không có để là tạo ra cái nghiệp để mình đi đầu thai đâu. Cho nên nhiều người hồi xưa mình nghe những câu chuyện á, mình sợ. Nhưng thực tế là không phải. Khi trong mơ nếu mà tái sinh là chết luôn á. Thì cái cảnh đó, nó giống cảnh mơ. Chứ còn mà chưa chết á, thì thật ra cái nghiệp đó nó không đủ để tạo cái sức để đi đầu thai đâu. Nha. Đó, nó chỉ là duyên thôi. Chứ còn cái nghiệp đó nó không có trao quả đầu thai. Giống như mình học bên giới đó, bên cái bài giới học ngữ sĩ đó quý vị, có những cái nghiệp á mình tạo ra nó đâu có để trổ quả đầu thai vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu nha. Không có. Rồi cái này mới hay nè. Bốn là thời gian trong mộng. Trong mộng mơ cả đời, trong khi thời gian thực chỉ rất ngắn, là vì trong mộng không có thân, không có thời gian vật lý mà chỉ có dòng tâm. Thành ra tưởng tạo thời gian khái niệm, cho nên thức dậy mới thấy ngủ 5 phút. Nhưng mộng như kéo dài rất lâu. Thì cái này quý vị hiểu được cái này cũng giúp cho phá cái ngã chấp á, về cái dòng tâm thức của mình á. Quý vị thấy là gì? Trong mộng á, thật ra nó do là không có thân. Và nó cũng không có thời gian vật lý. Tại sao? Mũ mà chỉ có dòng tâm nó chạy, cho nên khi nó cái tưởng của mình á, cái tưởng của mình nó tái tạo lại, nó hiện ra là 10 năm trước nè, 100 năm trước, 1000 năm trước gì đó, có khi mơ có chút xíu mơ nguyên cả đời, đúng không ạ? À, ai học tịnh độ biết cái giấc mộng hoàng lương, đúng không ạ? Tức là cái vị đó ngủ gục bên cái nồi cháo kê vàng á, giống như là không có gì, ngủ chút xíu thôi mà mơ thấy cả đời đi thi là đỗ trạng nguyên rồi, rồi thấy cái này thấy cái kia làm quan hết đời, rồi đến già về cáo trạng, rồi về quê, vân vân, thì thấy nguyên cả 50 năm, nhưng thực tế là ổng ngủ gục có chút xíu bên cái nồi cháo kê vàng đó thôi. Thì cái đó là do gì? Do trong mộng á, nó không có cái điểm nắm chốt về cái thời gian vật lý, cho nên cái dòng tâm nó chạy á, nó cái tưởng á, nó tạo thế nào nó tạo, nó muốn đưa cái đó là vào bao nhiêu năm chả được, 50 năm, 100 năm, ngàn năm gì cũng được hết á, nó đưa cỡ nào đưa. Chứ hồi xưa Điện Giang nằm mơ á, thấy có lần á, chạy đi tìm đào tràng để tu á, mà cuối cùng đi chạy hoài không tìm cái này không được, thấy cái thời mạt pháp rồi, giờ không có chỗ nào tu, cuối cùng đi hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng không được, cuối cùng đây nó trốn nạn, thấy thiên thạch rơi xuống trốn nạn. À, hồi đó là mới tu nha, thấy vậy rồi cái không biết bây giờ Phật giáo đến đây đâu rồi, bây giờ năm bao nhiêu rồi, về coi lịch thì mở ra lịch thấy năm 1000, không phải 1000, 11113, tức là có 4 số 1 với con số 3. Cái Thiện gia nghĩ ô thời gian qua lâu dữ vậy ha, mới mình năm 2010 đấy mà bây giờ tới 11113 rồi. Chắc là pháp Phật sắp diệt rồi đó. Lúc đó trong mơ thấy vậy đó. Tức là rõ ràng nó tạo những cái giấc mộng, nó muốn nắm là đâu nắm. Còn chúng ta hiện tại tại sao có thời gian? Thời gian ta là dựa trên cái lý tương đối đó là ngày và đêm. Đúng không ạ? Mặt trời, mặt trăng, cái mặt trăng, mặt trời nó đi hết một vòng, nó lặn thì gọi là một ngày trôi qua. Đấy, cho nên chúng sanh trên địa cầu này á, trên Nam Thị Bồ Châu này á, căn cứ vào mặt trời làm ngày. Cho nên mộng tưởng nó cứ qua cái thời gian đó là mình định trong đầu mình á, một cái tưởng là đó là thời gian. Cái khái niệm thời gian mình định trên đó lâu quá rồi, mình bị áp chế trên đó lâu quá, gọi là nó thành cái thường kiến của mình luôn rồi, cho nên là mình bị như vậy. Còn nếu thật ra nếu mình sống ở trên cái châu khác nó không như vậy, hoặc là mình sống ở một cái nơi khác không có đồng hồ, không có gì, thời gian nó trôi qua, cái dòng tâm thức mình nhận khác đi thì nó không có. Cho nên ở trời Tứ Thiên Vương, một ngày của họ, họ sống theo cái định nghĩa khác đó, họ cũng thấy một ngày nó trôi qua do cái tưởng của họ đó, họ tưởng như thế, tưởng như vậy. Thì cho nên đến khi một ngày trôi qua thì ở dưới thế gian này 50 năm đó. Còn trên Đao Lợi thì một ngày họ trôi qua thì họ biết, thì nó so, nó khớp với thế gian ở đây là 100 năm đó. Tương tự ở trời Dạ Ma, tầng trời thứ 3, thì nó một ngày của họ là bằng 200 năm. Cứ như vậy. Thì do là cái tưởng của mình đó, chúng sanh của mình đó, với chư thiên khác nhau, cái tưởng đó nó quy ước về cái thời gian giả tạo, cho nên thời gian là một khái niệm tương đối thôi, nó không có thật. Và do chúng sanh nó bám theo một cái quy ước nào đó thì nó tái tạo thành cái thời gian, một khái niệm giả lập. Và sống lâu trong cái giả lập đó, mình gọi là sao, giả lập đó gọi là cái thi thiết đó, giả lập đó, rồi mình cho nó thật, gọi là pháp đó là pháp thế gian, nó không phải là pháp chân đế. Còn cái pháp chân đế là gì? Thực tế không có thời gian, mà không có thời gian cái kiểu đó, mà thời gian nó định kiến như vậy. Cho nên khi người ta hiểu ra rồi đó thì cái thời gian không phải thật đó. Thì ai mà hiểu này á thì mình mới biết là quá khứ vô lượng vô biên kiếp mà không có thể ở chỗ nào bắt đầu đó quý vị. Trong kinh á quý vị thấy không có chỉ để chỗ nào khởi đầu là cái điểm giả, nói bao nhiêu kiếp qua thật ra nó cũng là giả, vì mình định nghĩa cái đó là một cái dòng theo thực tại, hay là theo một cái quy trình nào đó, theo một cái giả lập thi thiết nào đó, chứ không phải thật. Đó, thì quý vị hiểu như vậy là quý vị mới phá thân kiến vậy đó, phá ngã chấp rồi đó, dễ hơn. Cho nên Kinh Kim Cang đó là vô thọ giả tướng á, là không có cái thời gian á, không có tướng thời gian. Thì khi nếu mình hiểu được thì nó ra được hết. Kinh Kim Cang cũng là một cái những bộ kinh mà tuy là kinh phát triển nhưng có nhiều cái kiến thức nó cũng tái tạo được tốt từ kinh Nguyên Thủy. Cho nên những cái kiến thức đó cũng có thể là chấp nhận được. Đó thì quý vị hiểu mà. Cho nên là nếu mà mình hiểu vậy thì mộng nó không có, nó chỉ trong cái luân hồi á, là thực tế là cái thời gian rồi vân vân là giả tạo hết. Chính vì vậy chúng sanh ở trong một cái cảnh giới nào đó họ nghĩ đó là một ngày, nhưng mà họ thật ra chúng sanh ở cõi khác ấy, do cái giả lập thời gian khác, nó khái niệm thời gian nó khác mà nó quan niệm khác, thành ra nó lệch về cái thời gian. Một ngày ở cõi này bằng bao nhiêu ngày ở cõi kia, bao nhiêu năm ở cõi kia vân vân, là do cái giả lập, vì dòng tâm nó chạy theo cái không gian và nó có vật lý nó căn cứ đó. Giống như bây giờ quý vị cho quý vị lên cái vùng Bắc Cực đi ha, Bắc Cực hay Nam Cực á, thì có ví dụ cái vùng đó là 6 tháng có mặt trời, 6 tháng không mặt trời, và cho quý vị cái chỉnh cái đồng hồ lại, tức là cho quý vị là cứ khi nào mặt trời nó lên đến khi mặt trời nó lặn thì quý vị quy định một ngày đó. Và quý vị cho quý vị sống nó một mình thôi, và có người, những người khác thì dạy cho quý vị như vậy hết. Cứ nhớ là con, cứ khi nào mặt trời lên đến khi mặt trời lặn là hết một ngày nha con. Như vậy thì quý vị sống ở đó một năm, thật ra là quý vị một năm trái đất á, thật ra quý vị có một ngày quý vị à, đúng không? Mặt trời lên rồi lặn, lặn rồi bao giờ lên lại, thì khi mà mặt trời lên là họ tưởng tượng họ sống ra đó, họ sống bằng ngày. Khi mặt trời lặn 6 tháng có mặt trời, thì 6 tháng sau nó mới có lại mặt trời, thì họ nghĩ là ban đêm, trong thời gian đó ban đêm. Như vậy cái thời gian hoàn toàn do con người quy ước, cái giả lập suy thiết mà ra. Đó, quý vị hiểu mà. Thì từ đó quý vị mới hiểu các cảnh giới chư thiên, địa ngục và vân vân, tại sao thời gian nó không giống với mình. Và như vậy đó. Thì do cái khái niệm họ chế tạo, họ đưa ra khác nhau. Và bây giờ chúng sanh ở trên địa cầu là đang đưa theo ngày đêm, căn cứ vào mặt trời. Cho nên như vậy. Dạ, rồi. Bây giờ chúng ta có một cái đặc điểm tiếp theo là năm. Là phân biệt mộng báo lúc gần chết. Một số luận tách riêng mộng cận tử nghiệp gần lúc chết, cảnh nghiệp sinh thú tướng hiện rõ, không phải là mộng bình thường mà có thể dẫn đến tái sanh. Thì cái này là do chết, khi chết thì nó chết thì nó có thể có hiện tượng ra. Khi chết thì ba cái tướng hiện ra ảnh hưởng đến tái sanh, đó là cảnh nghiệp tướng và cảnh sinh thú tướng. Thì cái này mình học rồi thì chắc nhắc lại thôi ha. Cảnh nghiệp chính là hành động nghiệp đã tạo ra, như nhớ lại bố thí, nhớ lại cái sự sát sanh đó. Còn cảnh nghiệp tướng là cái hình ảnh nó biểu tượng liên quan đến nghiệp, ví dụ như người sát sanh thì thấy dao, người đi chùa thì thấy chùa, thấy vậy này kia, người tu tập đó, người tham là thấy tiền. Còn sinh thú tướng á, cảnh sinh thú tướng tức là báo trước cảnh giới tái sinh, thì thấy ánh sáng, như thấy vực sâu rồi đó, thì thấy ánh sáng thì nó sẽ thường sanh được cõi trời, thấy vực sâu thì chắc đọa, thấy cái này thấy cái kia, thì đó là do những cảnh như vậy. Cái này thì chẳng nhắc lại thôi. Bộ pháp tụ á là cái bộ đầu tiên trong 7 bộ vi diệu pháp á, thì 4 nguyên nhân sinh ra sắc pháp ở đây chúng ta nói lại lần nữa nè, nghiệp sinh sắc đó, cho nên cái nghiệp sinh lại nghiệp lực sinh sắc nè. Cho nghiệp mà nó tạo ra những cái này, tâm sinh sắc, trong mỗi sắc na tâm có thể sinh sắc, như nhiệt năng từ tâm, thân vị tri biểu năng. Thì cái này quý vị học cái này á, để bữa sau thì nhân nói về cái lộ trình tâm, về thần thông á, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao có thần thông, tại sao người ta tu cái thần thông là do cái trong cái hiểu được bốn cái này, rồi thời tiết sinh sắc, thì cái này là nhiệt độ thời gian đó, và cuối cùng bậc sinh sắc là thức ăn nuôi dưỡng là tăng trưởng sắc thân. Thì thật ra mỗi cái sắc thân á, quý vị nhớ thế này, một cái sắc á thì nó sanh diệt chậm hơn cái sắc na tâm nha. Trong cái bộ lộ trình tâm chúng ta 17 sắc na đó, thì 17 sắc na đó thì nó chia nhỏ ra đó, nó còn ba cái nữa. Mỗi cái tâm, nếu mà tâm động lực nó trở lên thì thật ra nó có ba thời. Một cái là lúc thì nó sanh khởi, lúc nó trụ và lúc nó diệt, lúc nó hoại diệt á, ba lần. Thì ra là 3 x 17 là 51 lần ra. Thì cả cái quy trình như vậy đó, 17 cái đó hay là 51 cái gì như vậy, thì cái sắc nó mới bắt đầu thay đổi. Sắc nó thay đổi cái một lần thôi. Cho nên cái cơ thể mình á, thật ra là nó cũng thay đổi liên tục á. nó thay đổi liên tục mà nó thay đổi nha, cũng có những cái thay đổi. Cho nên khi người ta tu có thần thông là do cái chỗ đó, thì khi nào mình học tới mình sẽ nói về cái thần thông. Và như vậy, nếu quý vị hiểu ra như vậy thì thật ra là không có gì mà tự ngã thường hằng hết á. Bởi vì cái ta, ngay cả thân thể mình hay là tâm mình, nó cũng là họ tưởng hình thức á, tất cả nó đều sanh diệt trong những sát na như vậy đó. Cho nên là chính vì vậy không có tự ngã thường hằng, mà do mình ảo tưởng, mình chấp vào đó, đó. Cái tưởng tri mình sai, mình chấp vào đó, mình cho là một cái tự ngã thường hằng. Và nếu mình biết như vậy thôi chứ mình không có làm được, thì mình biết như vậy là cũng khá rồi ha. Biết như vậy là không chấp, biết như vậy là không có, có mong cầu, không có bám đạo, thì cái đó là người đó cũng là đang đi tu trên con đường thánh đạo ha. Có thể giải thoát sinh tử trong tương lai. Dạ, như vậy hôm nay Thiện Trang đã chia sẻ chắc hết rồi. À, còn lẽ ra phải giới thiệu cho quý vị cái phần cái bản new nữa, nhưng mà chắc hết giờ rồi, thôi để bữa khác đi, cho bữa nay nghe nhiều quá quý vị cũng không nhớ. À, hẹn quý vị hôm khác ha, hôm nào đó chúng ta học rồi từ từ cứ nghe đi, nghe thời gian rồi thực hành thiền chỉ thiền quán, thực hành nhiều rồi sẽ hiểu ra, là ngộ ra là từ từ ha. Hồi xưa mấy thiền sư toàn ấn chứng không á, ấn chứng để như vậy là minh tâm kiến tánh, nghe hiểu cái là ấn chứng liền, nhưng mà thời nay không có ai ấn chứng và mình không biết ấn chứng là đúng không. Chỉ có cái điều là ráng tu, khi nào thấy như thật thì tự mình biết, mà biết được một phần thì giải thoát được một phần, biết được 10 phần thì giải thoát được 10 phần, vậy thôi ha. Như vậy chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Nam mô Phật.